Chương 334, ra khỏi thành đón lấy. 6 ngày thời gian đảo mắt liền quá khứ, thắng lợi chi sư cuối cùng nhanh chóng đỡ kinh thành. So mong muốn ban đêm một chút, đại quân tại trên đường tựa hồ có chỗ trì hoãn. Chủ yếu vẫn là ven đường dân chúng quá nhiệt tình, liền dẫn đến hồi kinh tốc độ bị chậm lại xuống tới. Nay cũng không có cái gì quan hệ, nhanh một ngày hoặc là chậm một ngày đối với Sở Phong đến nói đều như thế. Cổng thành, Long Ỷ thình lình trưng bày tại phía trước. Bách quan đứng sững ở hai bên, nghị luận tiếng ồn ào không ngừng truyền vào quân vương trong tai. Thiếu niên ngồi tại trên Long Ỷ có chút nhắm mắt, kiên nhẫn chờ đợi. Mọi người tại xuất chinh trước đó không có đạt được hắn đưa tiễn, như vậy lần này đại thắng trở về đương nhiên muốn đích thân nên đón mới được. Hệ thống cho dược hiệu quả không phải bình thường, Sở Phong nếm qua về sau đã không còn tiếp tục ho khan. Nghiêm Tung, hắn đột nhiên hét lớn. Chỉ thấy một vị tóc trắng bạc phò bộ dáng, trong nháy mắt liền từ trong đội ngũ đi ra, sau đó trở lại Long Ỷ bên cạnh. "Bệ hạ, lão thần tại." Nghiêm Tung chắp tay nói. Sở Phong chọt vuốt vuốt huyệt thái dương, mở miệng nói, "Ngươi dẫn theo Tĩnh Lục bộ mau chóng chế định ra quản lý yến quốc phương án, phải tất yếu tại trong vòng 1 năm, đem cùng ta đại sở triệt để đồng hóa." Hắn muốn thu hoạch dân ý trị, lớn nhất khó khăn chính là tán thành. Diệt quốc mối hận không đội trời chung, mặc dù đạt được yên quốc thổ địa, cũng đạt được vô tận vàng bạc tài phú, nhưng muốn có được mấy trăm vạn dân tâm, đây không thể nghi ngờ là một cái phức tạp lại gian khổ nhiệm vụ. Có thể khẳng định, đợi người yến triệt để bái phục hắn vị này sở hoàng, này chính là đại sở chân chính cường thịnh thời điểm. Nghiêm Tung nghe vậy về sau, không dám có chỗ lãnh đạo. Thế là cung kính đáp lại nói, mời bệ hạ yên tâm, lão thần cùng mây vị thượng thư tối hôm qua đã thương lượng qua, không cần 1 năm, nhiều nhất thời gian nửa năm liền có thể thực hiện thay đổi triều đại. Lời này, lão gia hỏa nói có thể nói tương đương tự tin. Tự tin sẽ khiến người tách ra vạn trượng quan mang, cũng nên đến Nghiêm Tung đám người đại phát thần uy thời điểm. Võ tướng giành giang sơn, quan văn định giang sơn, cái trước đổ máu, người sau chảy mồ hôi. Nếu như chuyện này làm không tốt, cái kia Nghiêm Tung cũng quá gọi Sở Phong cảm thấy thất vọng. Khụ khụ, rất tốt. Sở Phong lập tức che miệng cùng nói, hữu tướng đã dám nói nửa năm, cái kia chấm tự nhiên là tin được, liền cho ngươi nửa năm thời gian. Một cái tân quyết định, liền dạng này tại thiếu niên não hải bên trong đàn sinh mà ra. Nửa năm sau, đại sở phản ngụy, tiếp xuống có thể đoán được, triều đình trung tâm nhất định phải loay hoay sức đầu mẹ chán không thể, thậm chí bao gồm Sở Phong mình tại bên trong. Từ sáng sớm một mực chờ đến trưa, thời gian dài chờ đợi để Sở Phong tại trên ghế rồng ngủ thiếp đi. Không trách hắn không có tinh thần đầu, bởi vì hắn tối hôm qua một đêm đều là khó ngủ trạng thái, lại thêm thân thể nguyên bản liền ôm việc gì, cho nên khốn là hẳn là. Trong thời gian này, Sở Phong còn tại ảnh thất phục thị dưới, một lần nữa uống một ngụm ngàn năm xít mi cao. Dược đương nhiên là hảo dược, chỉ bất quá cần một mực ăn nghỉ. Không phải luôn ho khan trạng thái, chắc chắn hù đến sau lưng một đám quan viên. Tư Mã Ý đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt, lấy hắn thông minh tài trí mơ hồ cảm nhận được một tia không rõ. Dù sao bệ hạ đầu đầy tóc xanh biến thành tóc trắng sự thật, đưa cho triều đình đám quan chức cực lớn rung động. Rõ ràng là một người trẻ tuổi, thế mà lại phát sinh loại này ly kỳ hiện tượng. Đột nhiên, đại địa bắt đầu một trận mãnh liệt lắc lư, cũng không phải là có ngoại ý muốn phát sinh. Hoa thân dùng tay áo xoa xoa trên trán mồ hôi, không khỏi thầm nói, ít 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 mẹ hắn, phơi chết bản quan. Hôm nay thái dương lạ thường đến lớn, lại đứng xuống hắn cũng sắp ăn không tiêu. Đắc, đắc, đắc. Sau đó phương xa quân đội giống như trường long, trực tiếp ánh vào Sở Phong tầm mắt. Hắn chợt cơ cơ tay áo, sau đó đứng dậy. Tham kiến bệ hạ, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tham kiến bệ hạ, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Ngươi nghe, chấn động thương khung quỷ sát âm thanh trong nháy mắt vang lên, là chỉnh tề như vậy lại đồng dạng. Ha ha ha, đều bình thân. Sở Phong trong nháy mắt liền mỉm cười nói, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, hắn xác thực làm được chết ít người chờ mong. Không có quốc gia nào có thể có lực lượng nói, một trận chiến tranh qua đi mình là tiếp cận không thương vong tổn thất. Còn lại là loại này diệt quốc đại chiến, bây giờ đại sở lại có cái này lực lượng. Nay một trận chiến, không thể nghi ngờ là đại sở khắc phục khó khăn, từ yếu biến cường ban đầu. Dầm dầm. Các tướng sĩ nghe vậy lần lượt đứng dậy, tràn diện vô cùng hùng vĩ. Sở Phong đi thẳng tới quân đội phía trước nhất, hắn đưa tay hướng phía trước mắt đám người thay nhau nện đi. Một cái, hai cái. Khá lắm, trực tiếp từ đầu nện đến đuôi. Phan Vương a, ngươi khóc cái gì quỷ a? Sở Phong lập tức méo méo trước mắt hán tử trên mặt thịt mỡ, ôn nhu nói. Phan Vượng vội vàng xoa xoa nước mắt, không có, mặt tướng chỉ là quá tưởng niệm bệ hạ cùng Bạch Ngọc Kinh, cho nên mới vui đến phát khóc. Đám người cũng không biết hắn tại sao phải khóc, có lẽ chỉ có hình đạo vinh minh bạch. Phan Vượng gia hỏa này nhi quá sợ chết, bởi vì hơi kém liền không về được. Tựa như Phan Vượng chính mình nói như thế, hắn chỉ là quá tưởng niệm, cái ý nghĩ này niệm có sợ hai bao hàm ở bên trong. Ân, nghe nói ngươi giết địch cực kỳ dũng mãnh, chính tay đâm rất nhiều yến quốc binh sĩ, xem như không có cho chấm mất mặt. Đạt được Sở Phong khích lệ, Phan Vượng chưa phát giác nâng lên to mọng đầu lâu. Hắn kiêu ngạo nói, "Bệ hạ, không phải ta thổi nhu bức, những cái này yến quân tại bản tướng quân trước mặt liền cùng giấy đồng dạng, có rất ít có thể tiếp được ta một đũa, thật sự là quá yếu." Khoác lác là Phan tướng quân nghề cũ, hình đạo vinh ở bên cạnh nghe đều thẳng lắc đầu. So sánh đối phương mà nói, hắn liền chững chạc rất nhiều. "Bệ hạ, ta hơi kém ngay tại chiến trường bên trên, làm chết khô một vị yến quốc đại tông sư võ tướng. Nếu không có Phan Phượng tên này kéo chân sau, mặt tướng đây quân công tối thiểu còn có thể vượt lên không chỉ gấp 2." "Ân." Phan Phượng nghe vậy, mặt trong nháy mắt liền đen lại. "Không phải, theo giang hồ quy củ, thổi như bức nguyên tắc là không gây họa tới người khác. Hình đạo vinh thật hèn hạ à, vì tại trước mặt bệ hạ sớm biểu hiện mình, lại muốn dâm lên hắn một cước. Cứ việc còn không có vào thành, hai vị này đại sở manh đem đã lẫn nhau biểu diễn đứng lên. Cũng may cũng không ai ở thời điểm này muốn đi vạch trần bọn hắn. Ngự Lâm quân cùng Vũ Lâm vệ, sát thực đánh ra nên có khí thế, cái này không thể phủ nhận. Càng thêm chuẩn xác nói, là tất cả đại sở tướng sĩ đều chiến ra phong thái." Nghiêm Tung lập tức dẫn theo 6 vị thượng thư tiến lên, sau đó chắp tay nói, chư vị lần này thắng ngay từ trận đầu vinh quang trở về, bản tướng thay mặt bách quan đã bày ra chúc mừng. Có Nghiêm Tung cầm đầu, tất cả trung tâm đại thần nhao nhao chắp tay hành lễ. Chúc mừng chư vị tướng quân cùng vương gia, đại thắng trở về. Đối với mọi người hành lễ, Thứ Vương cũng chỉ là nhẹ gật đầu. Nói lên đến, đối với những quan lão gia này nhóm, mấy vị vương gia có thể một mực đều có lên án đâu. Chỉ là lúc này không giống ngày xưa, khất nợ quân lương sự tình không còn có phát sinh qua. Nếu không, đầu tiên An Lộc Sơn gia hỏa này, liền xác định vững chắc sẽ không cho Nghiêm Tung sắc mặt tốt nhìn. Sở Phong cũng biết bốn vị khác họ Vương đều là thứ gì bạo tính tình. Hắn chợt quay người, nói: "Đi, hồi cung, chấm cho các ngươi đã sớm chuẩn bị tốt bảy tiệc mời khách tiến hội." Sở Phong không có đi hướng Long Nghị, mà là hướng phía cửa thành đi bộ mà đi. Nhìn về phía trước dáng vẻ dàn mua quấn thân thiếu niên tóc trắng, Phương Vô Úy há hốc mồm, nhưng vẫn là đã ngừng lại muốn nói. Người khác không rõ toàn quân phục sinh ý nghĩa, nhưng Vương Hầu gia làm sao lại không rõ đâu. Bệ hạ lần này, chỉ sợ thật làm mất rồi mình. Chương 335, tiền triều không thèm quan tâm, sau hướng không xem vào. Từ cửa thành đến hoàng cung, có tương đối dài một khoảng cách. Thành bên trong lão bách tính môn trước kia liền nghe được tin tức, nói là hôm nay đại sở xuất chinh quân đội muốn về kinh diện thánh. Khi mọi người nhìn thấy mặc màu đen long bào thiếu niên, một ngựa đi đầu đi tại phía trước nhất, lấy sau lưng đi theo đông đảo ủy phong lẫm lẫm ma giáp tướng quân thời điểm, liền đều tin tưởng tin tức này là thật. Chỉ bất quá khiến mọi người không dám tin cùng ngoài ý muốn là, bệ hạ tóc chuyện gì xảy ra? Liên quan tới Sở Phong dung mạo đặc thủ, rất nhiều bách tính kỳ thực đều có chỗ nghe thấy. Không phải là thanh tú tuấn lãng khuôn mặt, cùng đen nhánh mái tóc sao? Nhưng bây giờ trừ bỏ lông mày là màu đen bên ngoài, cái kia đầu đầy tóc trắng bao nhiêu quá quỷ dị một chút. Quỷ dị cũng không phải là khủng bố, vẹn vẹn là chỉ thiếu niên vốn hẳn nên có được chiều khí phồn thịnh mới đúng, mà không phải dạng này hình thái. Sau đó càng ngày càng nhiều chạy đến xem náo nhiệt bách tính, tại nhìn thấy Sở Phong về sau, toàn đều không ngoại lệ, tất cả đều quỳ xuống đất lễ bái đứng lên. Nhìn thấy thiên tử, chính là vạn dân may mắn, vạn dân chỉ phúc. Sở Phong chợt phất tay ra hiệu mọi người không cần đa lễ, mà trong đám người vừa có một người, đông nhiên đưa tới hắn chú ý. Người này là một vị ước chừng 4-5 tuổi khoảng chừng nữ hài nhỉ, giờ phút này chính cưỡi tại bản thân cha trên cổ. Bởi vì đứng được rất cao, cho nên mới để Sở Phong nhìn cực kỳ thanh. Nữ hài có cái đặc điểm, chính là cùng Sở Phong đồng dạng, tóc trắng mọc thành bụi. Bất quá đối phương thậm chí khoa trương hơn một chút, thậm chí ngay cả lông mày cùng lông mi cũng đều vì màu trắng. Dạng này kỳ dị người, tự nhiên sẽ hấp dẫn Sở Phong ngừng chân. Huống hồ hai người này bên cạnh, thực sự quá trống trải. Đã gặp phải, vậy liền không thể làm như không thấy. Thiếu niên hướng về trong đám người đi tới, ảnh nhất thấy này tắc vội vàng bước nhanh đuổi theo. Mặc dù tại Bạch Ngọc Kinh không có người nào có lá gan kia, dám đối với Sở Phong vị này quân vương độc thủ, nhưng là với tư cách cận vệ, có chút làm việc nhưng cũng không thể sơ hốt. Ảnh nhất cùng ảnh nhị rất nhanh liền chạy tới Sở Phong bên người, hai người một trái một phải đem Sở Phong bảo hộ ở giữa. Sau lưng chư vị tướng quân, tại nhìn thấy bệ hạ là muốn cùng dân chúng ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, liền cũng thức thời dừng bước. Bệ hạ đối đãi đại sở bách tính tâm tư, đã không cần bất luận kẻ nào nhiều lời. Phan Phượng sống Bạch Ngọc Kinh, lại một mực hộ vệ lấy kinh thành trị an. Cho nên khi hắn nhìn thấy Sở Phong, là tại triều tiểu quái vật kia đi đến về sau, ánh mắt liền bắt đầu lấp loé đứng lên. Tiểu quái vật cũng không phải là Phan Phượng cho xưng hô, mà là rất nhiều người đều tại dạng này gọi. Cửu Châu tin quỷ thần, cho nên tin tưởng vững chắc những cái kia trời sinh bạch hóa người, là yêu ma biểu tượng, sẽ mang đến không rõ. Lục Trầm, ta cảm thấy ngươi vẫn là muốn đi ngăn cản một cái, đừng để bệ hạ nhiễm phải cái gì không sạch sẽ đồ vật. Phan Phượng lập tức trầm giọng nói. Bọn hắn ở đây trong những người này, cũng liền Lục Trầm không nhận đại sở quy tắc trói buộc. Như vậy từ lúc nào đi ngăn cản, nên là tốt nhất lựa chọn. Ngoại trừ Phương Vô Úy cùng Bạch Tạ Hùng, cùng Thạch Cảm Đường, cùng Phụng Tiên, bọn hắn đây bốn cái không phải Cửu Châu nguyên sinh thế giới người bên ngoài. Những người còn lại đều rõ ràng bạch hóa giả trên thân, đến tột cùng là mang theo loại nào ngụ ý. Bạch cái đầu kỳ thực cũng không có cái gì, nhưng là tóc cùng lông mày bạc trắng, còn lại là tại hài đồng thời đại, cái kia thuyết pháp nhưng lo lắm. Đây đã coi như là Cửu Châu công nhận lưu truyền, rất khó đi sửa đổi. Lục Chấm nghe vậy qua đi, trong mắt tùng có một tia chần chờ. Sau đó liền hướng phía Phan Phượng hung hăng trừng đi, cười lạnh nói, cái gì cầu thí nhận biết, ngươi trên chiến trường nhập ma thời điểm, làm sao không suy nghĩ cái gì mới thật sự là yêu ma cùng quỷ quái? Tin thì có không tin thì không có, đều chết qua lần một người, có thể hay không đầu óc thông minh một chút. Bị Lục Trầm một trận quát lớn, Phan Phượng trong nháy mắt vô ngữ. Mình cũng là tốt bụng hảo ý, đã cũng không đáng kể. Thảo, cái kia toàn bộ kéo đến. Xung quanh bách tính nhìn thấy Sở Phong chính lặng yên đi tới, thần sắc đều là trở nên vô cùng kích động. Có người trực tiếp phát ra hỏi thăm, nói, bệ hạ, ngài tốt lành tóc làm sao lướt đâu? Bệ hạ, lần trước thấy ngài còn không có hiện tại như vậy dàn mua, có phải hay không quá vất vả dẫn đến tâm huyết hao tổn quá độ à? Bệ hạ, chúng ta gia có một cái nuôi 80 năm gà mái, quay đầu để ta bà nương đưa vào cung đi, cự bổ. Một người trung niên nam tử lập tức mở miệng nói, ách, 80 năm gà mái. Mấy câu này ngữ vừa ra có chút kinh diễm toàn trường, cái gì gà có thể sống lâu như vậy? Sở Phong cũng cảm thấy thật bất ngờ, liền đem ánh mắt nhìn về phía nói chuyện nam tử trung niên. Hắn cười nói, ngươi đừng khoác lác gà, chớ quay đầu cần phải đi nhà ngươi nhìn xem, đến cùng là thật giả. Xung quanh có quen biết vị nam tử này hàng xóm, liền mở miệng vạch trần cái này hoang luôn. Bệ hạ ngươi tuyệt đối đừng tin, tiền đại bưu gia gà mái nhiều lắm là cũng liền nuôi 8 năm mà thôi. Bị ở trước mặt vạch trần, nam tử trung niên sắc mặt cũng không phiếm hồng, thậm chí trực tiếp giận dữ hét, ngươi hiểu cái bộ à, 8 năm gà mái cũng làm theo là cự bội. Ha ha ha. Ha ha ha. Sở Phong thật phục khí, chỉ có thể vớt ve cái chán cười khổ. Tiền đại bưu phần này tâm ý, hắn xem như tiếp thu được. Nhưng đối với mình mà nói, đừng nói một con gà mái, liền coi như là chân long huyết nhục cũng vô pháp đền bù hao tổn. Nghịch thiên mà đi hậu quả, cần mình độc thụ dày vò. Sở Phong rất nhanh liền đi đến, tóc trắng tiểu nữ hài cùng với nàng phụ thân bên cạnh, trực tiếp mỉm cười dò hỏi, người nữ nhi năm nay bao nhiêu tuổi? Không ngờ có thể được thánh thượng quan tâm, nữ hài phụ thân có chút kích động, hắn so với ai khác đều rõ ràng bản thân nữ nhi là một cái dạng gì tồn tại, không phải quái vật, cũng không phải yêu ma, cũng chỉ là một cái cực kỳ phổ thông người bình thường. Cho nên hắn mở miệng thời điểm, đã rõ ràng có được thanh em rung động, bẩm bệ hạ nói, ngày mai chính là tiểu nữ 5 tuổi sinh nhật. Vừa dứt lời, một đôi mềm mại tay nhỏ liền đưa về phía Sở Phong. Xung quanh ánh mắt lập tức hoảng sợ đứng lên, rất nhiều người đều không nghĩ đến tiểu nữ hài vậy mà lại lớn mật như thế. Thiên tử thánh khu, há lại cho phàm nhân khinh nhẫn. Hoàng đế còn không có gấp đâu, dân chúng lại dẫn đầu gấp. Nữ hài cũng không có cái gì quá phận cử động, chỉ là nắm lên Sở Phong một sợi tóc trắng đùa bỡn đứng lên. Sau đó liền mãi thanh mãi khí nói ra, ngươi vì cái gì giống như ta, mọc ra đồng dạng tóc ca. Vấn đề này là cái rất tốt vấn đề. Sở Phong đi hướng đây đối với cha con là có nguyên nhân, đường đi bản thân không lớn, mênh mông đám người hắn là chen chúc không chịu nổi mới đúng. Có thể tại cha con hai bên cạnh, vậy mà không có những người khác dám tới gần, vậy liền cực kỳ quỷ dị, quỷ quyệt. Liên tưởng đến Cửu Châu cái kia kéo dài lưu truyền buồn cười ngôn luận, Sở Phong đương nhiên minh bạch là bởi vì cái gì. Có thể cho chấm ôm một cái nàng a. Sở Phong đối với nữ hải phụ thân mở miệng nói. Nam tử trong mắt tràn ngập khó tả tin, lập tức tựa như gà con một dạng, chỉ vào lấy đầu lâu. Từ đối phương trong tay đem tiếp nhận cái này tinh xảo bạch búp bê, Sở Phong ôm tiểu gia hỏa nhanh chóng xoay tròn một vòng. Mờ. Ngươi nghe, tiếng cười đang không ngừng vang lên, rào rạt là vui vẻ. Tiên triều không thèm quan tâm, sau hướng không xen vào. Nhưng là từ hôm nay, tường phủ trong thời kỳ tất cả tập tục xấu cùng yêu ma ngôn luận đều muốn bị vứt bỏ cùng phế trừ mới tốt. Dứt lời, thiên địa vang lên cộng minh. Nô hoàng, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Chương 336, Ngụy quốc sứ thần cầu kiến. Uy, ngươi gặp qua người khóc sao? Tin tưởng ngươi hẳn là gặp qua. Nhưng ngươi chưa từng gặp qua quỷ trên mặt đất, có chút khóc không thành tiếng phụ thân đâu. Thật đáng tiếc tiểu nữ hài mới 5 tuổi, lại sớm chứng kiến dạng này một màn. Cha, có một số việc Sở Phong nhất định phải đi làm. Nếu như hắn không làm, bách quan cũng không làm, cái kia đại sở liền vĩnh viễn sẽ không đạt được cải biến. Sở Phong trong lòng an cư lạc nghiệp, cho tới bây giờ đều không phải là những cái kia rất nhiều đếm. Hắn muốn tất cả đại sở bách tính đều phải đạt đến an cư trạng thái. Như vậy không nên tồn tại tập tục xấu cùng lưu truyền, nên bị vô tình bài trừ. Trên mặt đất nam tử sở dĩ biểu hiện động dung, cũng là bởi vì đã nhận ra Sở Phong muốn biểu đạt ý đồ. Ngươi à, chỉ có ý thức được mình cho tới bây giờ đều không phải là một người thời điểm, tâm lý cái kia đạo phòng tuyến mới có thể đột nhiên liền hỏng mất. Khóc, cần lý do. Trước mắt lý do, đáng giá gào khóc. Sở Phong đem trong ngực tỉnh xảo bạch búp bê một lần nữa trả lại cho hắn chủ nhân. Thiếu niên lập tức liền không tiếp tục làm dừng lại, trực tiếp quay người hướng phía hoàng cung phương hướng từng bước một đi đến. Mặc dù trên thân dáng vẻ dàn mua y nguyên còn rất rõ ràng, thế nhưng là cũng che giấu không được lặng yên tỏa ra đến nồng đậm sinh cơ. Thằng đến Sở Phong rời đi thật lâu về sau, lão bách tính môn mới chậm rãi từ trên mặt đất bò lên. Bệ hạ miệng vàng lời ngọc phá vỡ từ xưa nguồn gốc xiềng xích, để nguyên bản thâm căn cố để đổ vật lật ra thiên. Mọi người rất rõ ràng khắc sâu cảm nhận được cái kia cái gọi là hoàng ân cuồn cuộn. Như vậy hôm nay mọi người ở đây, từ đó thì càng nên tin tưởng vững chắc cùng minh bạch một cái đạo lý. Này nhân gian khói lửa, mọi chuyện đều đáng giá. Đối với Sở Phong đến nói, vừa rồi phát sinh chỉ là một cái rất rất nhỏ nhặt đệm, có chút tiện tay mà thôi. Có đúng không một ít người đến nói đâu, đây so thiếu Trưng Thu bọn hắn 10 năm thuế má, tới còn phải kinh hỉ. Tin tưởng tại không lâu tương lai, hẳn là có càng ngày càng nhiều kỳ dị người, cùng lâu dài trốn ở trong nhà lão bách tính môn, sẽ lựa chọn lần nữa đi đến đường đi, tiếp nhận đến từ quang huy tẩy lễ. Đến lúc đó, lại là một phen như thế nào tuyệt mỹ phong cảnh đâu. Hoàng cung bên trong một chỗ vàng son lộng lẫy rộng rãi đại điện bên trong, to to nhỏ nhỏ cái bàn bày rất nhiều trương. Vẫn quy củ cũ, uống rượu quan múa cùng ăn thịt đồng dạng cũng không thể thiếu. Mộ Dung thị được mời vào hoàng cung biểu diễn, nhân vật chính vẫn là vị kia gọi Mộ Dung Tuyết tuyệt thế vũ cơ. Một khúc vẫn như cũ say lòng người mắt, hai múa vẫn như cũ ước doanh lâu. Giữa sân nữ tử huyền chuyển thức tha dáng người, để Phan Phượng cùng Hình Đạo Vinh hai vị tướng quân con mắt đều nhìn thẳng đi qua. Khu khu. Cũng may trên Long Ý thiếu niên không đúng lúc phát ra một đạo ho khan thanh âm, vừa rồi đánh gãy toàn trường cảm nghĩ trong đầu hết bài này đến bài khác. Đợi cho biểu diễn hoàn tất, Sở Phong lập tức phất phất tay, bên cạnh tiểu thái giám liền đem đã sớm chuẩn bị kỹ càng lễ vật cho đưa ra ngoài. Đạo lý cực kỳ giản đáp, việc cần kỹ thuật không có cách nào không đi thưởng. Đến, chén rượu này chấm tự mình kính chư vị công thần mấy tướng, cũng kính chúng ta đại sở tương lai. Chỉ thấy Sở Phong cười đón, đem rượu uống một hơi cạn sạch. Quân thần thấy đây, nhao nhao nghiêng đầu đáp lễ. Thiếu niên đặt chén rượu xuống về sau, trong mắt vẫn là khó nén cảm giác hưng phấn. Treo ở đại sở trên đầu đao, cùng đâm vào đại sở trên sống lưng nhục thứ, rốt cục bị triệt để vỡ nát cùng rút ra. Các tướng sĩ đều đã hồi kinh, như vậy luận công hành thưởng là nhất định, chẳng qua trước mắt bữa tiệc này chỉ vì khánh công dùng, cũng chỉ có đợi đến ngày mai mở ra tạo triều về sau, lại lần nữa cùng nhau phong thưởng. Mỗi người trong cuộc chiến tranh này phát huy ra công lao, Sở Phong trong lòng kỳ thực đều nắm chắc, sẽ có cỡ nào phong thưởng, sáng mai liền nhưng có biết. Cũng liền tại cái này sung sướng thời điểm, đại điện bên ngoài đột nhiên có đái đao thị vệ lên điện đến đây tiến hành bẩm báo. Khải bẩm bệ hạ, Ngụy quốc sứ thần đến thăm, bọn hắn thỉnh cầu lập tức gặp mặt thánh thượng. Lời này vừa ra khỏi miệng, tự nhiên dẫn tới ở đây quan viên nhao nhao ngừng uống rượu động tác. Ngụy quốc sứ thần, bọn hắn đến ta đại sở làm gì? Có người trong nháy mắt mở miệng, phóng khoáng cười nói, ha ha ha, không phải là đến chúc mừng bệ hạ không thành. Đại sở diệt tiến quốc, còn lại chư quốc phái sứ thần đến đây chúc mừng, đây là một loại lễ nghi. Có quan viên suy nghĩ như vậy, cũng thuộc về bình thường tư duy. Bọn hắn tựa hồ đã quên, tại cùng Yến quốc khai chiến trước đó, đại sở là cùng Ngụy quốc từng có ước định. Nghiêm Tung cùng 6 vị thượng thư, còn có Vương Dần vị này đi sứ qua Ngụy quốc người, bọn hắn liền rất rõ ràng đối phương đến tột cùng vì sao mà đến. gặp hay là không gặp, Sở Phong muốn nghe xem phía dưới người ý kiến. Hắn chợt đem ánh mắt nhìn phía Nghiêm Tung, sau đó gật đầu nói, "Hữu tướng, ngươi thấy thế nào?" Nghiêm Tung nghe vậy, trực tiếp từ trên chỗ ngồi cung kính đứng dậy. Hắn đương nhiên minh bạch Sở Phong tra hỏi là có ý gì, đơn giản là muốn nghe một chút mình cùng đám đại thần ý nghĩ mà thôi. Lão gia hỏa cũng không có bất kỳ chần chờ, trực tiếp đáp lại nói, "Việc này thuộc về ký kết quy tắc phạm vi bên trong, bệ hạ đã đáp ứng kính dâng hai châu chỉ địa, tự nhiên vô pháp chống chế. Theo thần góc nhìn, ngược lại là có thể cho bọn hắn hiện tại tối đây trên đại điện." Nghiêm Tung lời nói vừa dứt dưới, Vương Dần cũng là đứng dậy chắp tay nói, "Thần, tán thành." Sau đó, quần thần đều là cùng kêu lên hô to, "Thần, tán thành." Đã như vậy, vậy liền thấy thôi. Sở Phong lúc này vung tay lên, nói, "Tuyên." Thị vệ nhận được mệnh lệnh, sau đó nhanh chóng lui xuống. Không bao lâu, hai người cao mã đại lộ ra cường hãn khí tức nam tử, liền lặng lẽ đi vào đến tòa này uy nghiêm đại điện bên trong. Ngụy Quốc sứ thần Phù Nam, bái kiến Sở Hoàng. Ngụy Quốc sứ thần Hứa Giản, bái kiến Sở Hoàng. Hai người đều là hướng phía thượng vị, đi một cái đoan trang chắp tay lễ. Quỳ là không thể nào quỳ, Ngụy thần há có thể quỳ lạy Sở Hoàng, chắp tay đã là cực hạn. Sở Phong đối với cái này cũng không có biểu hiện ra bất kỳ ngoài ý muốn thần sắc. Có khách đến phương xa đến, quên cả trời đất. Người đến, ban thưởng ghế ngồi. Rất nhanh, đại điện bên trong chính là nhiều hơn hai tấm bàn dài, trên bàn bày đầy thịt cùng rượu. Mộ Dung Vân Hải cùng nữ nhi liếc mắt nhìn nhau, trực tiếp lần lượt đứng dậy. Bệ hạ đã phải xử lý quốc gia sự vụ, cái kia thảo dân liền trước mang theo tiểu nữ lui ra, nếu là đằng sau còn có bất cứ phân phó nào, có thể phái người thông tri. Hắn rất có nhãn lực, cũng cực kỳ thức thời. Như loại này đại tràng diện, Mộ Dung gia vẫn là không cần tham dự tốt, bởi vì biết được càng nhiều, cho nên chết mới có thể càng nhanh. Câu nói này mặc kệ đặt ở bất kỳ thời gian cùng địa điểm, đều vì nhất trí lý danh ngôn. Còn lại là tại hoàng cung, tòa này đại sở quyền lực điểm trung tâm. Chương 337, quỳ xuống mới có đến đàm. Chậc chậc, Phù Nam, Hứa Giản, không nghĩ tới đến lại là hai người này. Tư Mã Ý tại chỗ ngồi đầu trên lên chén rượu, trực tiếp ngửa đầu hướng miệng bên trong rót xuống dưới. Nghe hắn khẩu khí, tựa hồ đây Ngụy Quốc sứ thần lai lịch không nhỏ. Nếu là người bình thường, làm sao có thể làm cho Tư Mã Ý biểu hiện ra như thế sợ hai thán phục đâu. Keng. Ngao Bái cùng Hòa Thân lẫn nhau đụng phải một chén, sau đó vừa uống vừa nguyên lành nói, trái Phù Nam phải Hứa Giản, bọn hắn danh hào ta cũng đã được nghe nói. Sáu vị thượng thư trong âm thầm đã nói chuyện với nhau đứng lên, nghe đồn trước mắt hai vị nhân vật đều là Ngụy Quốc Khâm Thiên Giám bên trong nhất đẳng đại cao thủ. Khâm Thiên Giám là một cái không tầm thường địa phương, chính là Ngụy Hoàng Sơ đại tiên hoàng một mình sáng tạo trăm năm thần bí cơ cấu. Cứ như vậy nói đi, Ngụy Quốc người nếu muốn bước vào Khâm Thiên Giám, như vậy khảo hạch chỉ có hai cái yêu cầu, nếu như có thể làm đến một trong số đó, liền có thể vô điều kiện bị tuyển nhận. Một, dùng ra thế chỉ tâm, đi vào thế chỉ pháp. Hai, lấy vô vi chỉ tâm, làm hữu vị sự tình. Loại này khảo hạch tiêu chuẩn, phóng tầm mắt toàn bộ Cửu Châu đều là tương đương nổ tung tồn tại. Không chút nào khoa trương nói, người bình thường đi lên liền phải mở bước, thậm chí ngay cả mình họ gì đều sẽ sinh ra hoài nghi. Đây cũng không phải là nói hiệu nói vượng, bởi vì Khâm Thiên Giám mỗi 5 năm sẽ mở ra lần một đại môn. Có thể hay không cá chép hóa rồng, chỉ nhìn riêng phần mình bản sự. Đã từng có Ngụy Quốc đại tài, ỷ vào mình đọc đủ thứ vạn quyển thi thư, cảm thấy thiên địa chí lý đã bị giấu ở giữa ngực. Được chứ, này đại tài từ bước vào Khâm Thiên Giám đại môn lại đến leo ra, tổng cộng dùng không đủ nửa nén hương thời gian. Chú ý, là leo ra a. Đúng là ngẩng đầu đỡ ngực đi vào, có thể ra đến thời điểm chân cũng đã gãy, trên thân cũng không có mang máu. Đây nhân sự về sau, gặp người liền cười to. Ha ha ha, may mắn lao tử leo nhanh. Tổng đến nói, Ngụy Quốc so Yến Quốc mạnh đến mức không chỉ một điểm nửa điểm nhi. Bỏ ra đông đảo Ngụy võ tốt trước không nói, liền chỉ là cái địa phương quỷ quái kia, liền không ai biết ẩn giấu bao nhiêu lão quái vật. Phù Nam cùng Hứa Giản sở dĩ có thể nổi danh Cửu Châu, đồng thời có thể được đến rất nhiều người biết rõ. Đơn giản là hai cái này tên điên, làm ra qua một kiện kinh thiên động địa đại sự đến. Tề Quốc từng có tòa Cửu Châu cao nhất sơn phong, thế mà trong vòng một đêm ầm vang sụp đổ. Mà này thần sơn lòng đất chỗ sâu nhất, bị trọng binh trông coi giam giữ Ngụy Quốc siêu trọng hình tù phạm, sau đó lại biến mất không còn tăm tích. Khả năng mọi người sẽ hỏi, đây cùng điện bên trong hai người có cái lông gà quan hệ a? Ha ha, đủ Hoàng Lôi Đình tức giận hạ lệnh đối phương viên xung quanh 10 dặm, tra rõ qua đi vừa rồi tìm tới một sợi dấu vết để lại. Bởi vì buổi sáng hôm đó có thôn dân nhìn thấy, Phù Nam cùng Hứa Giản tại xung quanh xuất hiện qua. Đại sở không ít quan viên đều nghe qua hai người truyền thuyết, cho nên trong lúc nhất thời điện trung khí phân liền có chút cổ quái đứng lên. Mẹ hắn, cảm giác rất không ổn. Sở Phong đăng cơ thời gian không dài, tự nhiên không rõ ràng Phù Nam cùng Hứa Giản trên thân chỗ có vô cùng năng lượng. Đương nhiên, liền coi như là biết lại như thế nào, hắn khẳng định cũng là cởi trừ. Cho dù chân long đến lúc này Bạch Ngọc Kinh, cũng phải rơi xuống đất phủ phục thành xà không thể. Đây cũng không phải là cuồng vọng, mà là tự tin, bởi vì Bạch Ngọc Kinh hiện tại thật là có một đầu chân long chiếm cứ. Ha ha ha, trong lần trước cùng Ngụy Hoàng gặp mặt, nói qua muốn cùng hắn nâng cốc môn hoan. Ân, các ngươi trở về hỗ trợ chuyển cáo một tiếng, gần nhất có thể sẽ bận quá, tối thiểu phải đợi nửa năm về sau mới được. Chỉ thấy Sở Phong cầm dao găm, bên cạnh cắt trong tay lộc tối thịt, sau đó vừa nói, hắn nhìn lên đến cực kỳ chân thật, làm cho người tin phục. Phù Nam lập tức đứng dậy, chắp tay đáp lại nói, Sở Hoàng giảng tín nghĩa, là thế chốt đều biết sự thật. Lời nói ta nhất định cho bệ hạ đưa đến, rõ hoàng cần phải yên tâm. Sở Phong nghe vậy, trực tiếp vứt bỏ trong tay dao găm, sau đó hướng phía dưới tán dương, tín nghĩa, bao nhiêu tốt tử ngữ a, tốt người cái Phù Nam. Đối phương mở miệng chính là trước dùng một đỉnh tân bốc cho mình đeo lên, để hắn muốn chống chế đều có chút không có ý tứ. Hứa Giản đột nhiên đứng dậy, hắn đang cười, bệ hạ phái chúng ta đến đây đi sứ đại sở, thuận tiện mang theo 10 chiếc xe ngựa châu đáo chân khí, mong rằng Sở Hoàng không cần ngại thiếu. Chúc mừng đại sở diệt quốc chiến tranh thắng lợi, sở chi uy danh đã truyền khắp Cửu Châu. Ha ha ha. Sở Phong lập tức cười rời đi long ỷ, chậm rãi đi xuống bậc thang. Bất thình lình một màn, để ở đây quần thần đều là lo lắng đứng lên. Dù sao Phù Nam cùng Hứa Giản, có thể đều là đỉnh tiêm bát phẩm đại tông sư. Nếu áp sát quá gần, nếu như đối phương trong nháy mắt bạo phát nói, vậy liền sinh tử khó dò. Đối với đám đại thần lo lắng, Sở Phong ngược lại là cũng không lo lắng. Đừng quên, điện bên trong còn có Vương Dần tại. Người đọc sách cường đại khí cơ, cho tới bây giờ đều không có buông tha khóa chặt. Huống hồ Ngụy quốc chỉ là đên đòi muốn thành trì cùng thổ địa, lại cũng không phải là mở ra chiên. Cho nên không có lý do gì đi làm ra loại kia, hủy diệt hai nước tương lai sự tình. Sở Phong đi tới Phù Nam bên cạnh, hắn hai mắt nhìn chăm chú lên vị này nhìn lên đến, chỉ có 30 tuổi không đến người trẻ tuổi. Chợt nói ra, ngươi biết không, đã từng có người hỏi qua trầm, tại cái này tràn đầy xáo lộ qua loa thế giới bên trong, đến tuột cùng thứ gì mới là trọng yếu nhất. Phù Nam lông mày không khỏi hơi nhíu lại, hắn không rõ Sở Phong nói lời này đến cùng là ý gì. Thiếu niên lập tức mỉm cười, hướng đại điện đi ra ngoài. Trầm còn nhớ rõ lúc ấy trả lời, trầm nói không quan tâm mọi người phải chăng đều đang cực lực che giấu, lại hoặc là không ý không ở trong lời, bởi vì những này đều không có quan hệ, chỉ có chân thật hai chữ mới rất là trọng yếu. Sở Phong thình lình quay người quay đầu, mỗi chữ mỗi câu nói, cho nên hắn không nên để Vương Dần quỳ xuống. Lời này có thể nói có chút dọa người. Toàn trường lập tức buộc phát ra đinh thai nhức óc quanh mình, bởi vì rất nhiều đại thần còn không biết Vương Dần quỳ qua. Rất rõ ràng, Sở Phong là muốn đòi một lời giải thích, hắn muốn lấy đạo của người trả lại cho người. Hôm đó tại Ngụy quốc triều đình phía trên, thanh niên một mình khẩu chiến quân hùng, thanh niên lại một mình quỳ xuống, đây hết thảy đừng tưởng rằng sẽ tùy tiện bỏ qua đi. Sở Phong có thể cực kỳ khẳng định, cùng cực kỳ phụ trách nói cho Phù Nam cùng Hứa Giản, muốn cầm đi hai châu, liền muốn xuất ra thành ý đến. Nước yếu từ xưa đều thiếu quyền nói chuyện, nhưng đại sở hiện tại đã không yếu à, không phải sao? 10 chiếc xe ngựa chân bảo đồ vật, cũng chỉ là Vương Dận đã từng cống hiến cho Ngụy quốc đồ vật mà thôi. Bây giờ lại trả lại, cái kia không thể bình thường hơn được. Sở Phong không bao giờ lòng tham cũng cực kỳ khắc chế, hai người hôm nay quỳ xuống liền cái gì cũng có đến đàm. Ngụy quốc trước đó một mực tọa sơn quan hổ đấu, vậy bây giờ nên đến xuống núi thời điểm. Đến cùng có hay không dũng khí đó, đến đối mặt mới vừa thị sát xong mãnh hổ đâu. Sở Phong rất muốn biết, vô cùng chờ mong. Vương Dận yên lặng uống rượu, hắn nghe đầy đại điện tiếng nghị luận, hắn trầm mặc không nói gì. Phanh. Lục Trầm dẫn đầu nhịn không được, trực tiếp cầm chén rượu lên giận ngã ở mặt đất, sau đó một cước đá ngã lăn trước người bàn dài. Hắn nói, trên cái thế giới này, không có uổng phí đến tiện nghi. Nếu có, vậy khẳng định là có một phương bị nghiêm trọng đánh giá thấp. Phù Nam trong nháy mắt nhếch miệng cười, hai vai run run đến phi thường kịch liệt. Hắn không có lựa chọn đáp lại Sở Phong lời nói, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Lục Trầm. Ta biết ngươi, Thiên Thần Tông bài danh thứ 3 thần tử, Đại Minh Sơn huyết án làm được cực kỳ tuyệt. Lời này nói chưa dứt lời, nói chuyện liền triệt để chọc giận Lục Trầm, đó là thứ nhất sinh khuất nhục cùng đau đớn. Liền thấy một viên lóe ra vô tận quang mang nằm đấm, lập tức hướng phía Phù Nam điên cuồng tập kích tới. Biến cố thật sự là biến cố, tất cả đều phát sinh quá đột ngột. Rõ ràng phi thường hòa thuận tràn diện, trong nháy mắt liền phá thành mảnh nhỏ. Chương 338, Hứa Giản lựa chọn. Lục Trầm nắm đấm mang theo nồng đậm thiên cương khí tức, có chút lăng lệ. Nếu quả thật muốn đánh tại người trên thân kết cục có thể nghĩ, nhất định sẽ rất thê thảm. Ngoài ý muốn là, Phù Nam vậy mà không có lựa chọn tránh né một quyền này. Phanh. Chỉ thấy nồi đất đại thiết quyền, liền như thế đứng tại Ngụy quốc thanh niên trước mặt, đại khái khoảng 3 tấc vị trí. Âm bạo đột nhiên sinh ra, cuốn tới sóng gió thổi loạn Phù Nam tóc. Đối phương lựa chọn không hoàn thủ, thậm chí đều không né tránh, cái này để Lục Trầm cực kỳ bó tay rồi. Như thế nói, cho dù hắn muốn động thủ cũng là tìm không thấy bất kỳ lý do gì. Giết Ngụy quốc sứ thần loại sự tình này nếu là truyền ra ngoài, đối với đại sở mà nói cũng không phải là đáng giá cao hứng. Ngươi đến muốn a, còn lại chư quốc sẽ ý kiến gì đâu? Cho nên vấn đề này, cần long trọng cùng thận trọng đối đãi mới được. Liên coi như đại sở hiện tại muốn cùng Ngụy quốc khai chiến, Phù Nam cùng Hứa Giản hai người cũng không thể đi giết. Lục Trầm chợt đem nắm đấm thu hồi lại, sau đó hai người bốn mắt tương đối. Uy, ngươi làm sao không hoàn thủ? Ân, ta tại sao phải hoàn thủ? Đều có nghi vấn, cũng đều tại bộ dạng phục tùng. Hứa Giản lúc này đột nhiên quay người nhìn về phía Sở Phong. Hắn vừa cười vừa nói, Sở Hoàng không phải là muốn trái với ký kết huyết minh thệ ước à? Nếu như là nói, vậy ta cùng Phù Nam lập tức trở về Ngụy quốc, cùng bệ hạ làm ra nói rõ chi tiết. Thân ở đại sở triều đình, lại còn có tâm tư uy hiếp Sở Phong, phần này can đảm sát thực hơn người. Ở đây không ít đại thần đã đối với Ngụy quốc Khâm Thiên giám có hoàn toàn mới một vòng quen biết. Trong này đi tới nhân tài, coi là thật không thể coi thường. Làm càn, thánh thượng há lại cho ngươi khinh nhẫn cùng chất vấn? An Lộc Sơn lập tức đứng dậy, quát lớn: "Tiến quốc là bọn hắn liều mạng máu mệnh mới đánh xuống, hiện tại lôi kéo 10 chiếc xe ngựa liền muốn đổi lấy hai châu chi địa. Ai mẹ hắn cũng sẽ không vui lòng a." Hoài Tây Vương lời ấy sai rồi, ta cũng không có khinh nhẫn Sở Hoàng ý tứ, chỉ là muốn đạt được một cái cuối cùng đáp án thôi." Hứa Giản nghiêng đầu nói. Bị người ở trước mặt chất vấn, Sở Phong cũng không có tức giận. Hắn chưa phát giác rỗi cái lưng mệt mỏi, ha ha ha, huyết minh thệ ước là từ chấm chỗ ký kết, đương nhiên sẽ không đổi ý. Chợt lời nói xoay chuyển, cười nói: "Chỉ là đâu, muốn như thế nào thực hiện lại có nói pháp ở bên trong." Ân, chớ muốn biết Vương Dần đều có thể quỷ, các ngươi hai cái vì sao không thể quỷ đấy? So với Vương Dần mà nói, cứ việc trước mắt hai tên giá hỏa cũng cực kỳ ưu tú, nhưng cuối cùng không có đạt đến siêu phàm thoát tục cảnh giới. Dạng này thực lực liền dám đến đại sở yêu cầu thành trì, rất khó nói không phải Ngụy quốc tại khinh thường. Lời vừa nói ra, Phù Nam cùng Hứa Giản hai người lông mày đều là nhíu chặt đứng lên. Xem ra Sở Hoàng hôm nay là quyết tâm, muốn hai người bọn họ quỷ xuống không thể. Ngụy thần quỷ sở, cái này khơi dòng cho tới bây giờ không có mở qua. Như vậy, bọn hắn muốn làm như thế nào đi chọn? Không công mà lui, là không thể nào sự tình. Huống hồ Sở Hoàng cũng không có nói thẳng muốn vi phạm thệ ước nội dung, chỉ là đưa ra một cái ngoài định mức kèm theo điều kiện. Lựa chọn sở dĩ có thể được xưng là lựa chọn, nhất định là thống khổ. Bởi vì tuyển hạng đô thị lớn để cho người ta cảm thấy vô cùng xoắn xuýt. Không vì liền vô pháp lấy đi thổ địa, quy liền có tổn hại Ngụy quốc mặt mũi. Sở Phong chiêu này, quá làm cho người ta cảm thấy khó chịu một chút. Từ gia nhập Khâm Thiên giám đến nay, Phù Nam còn không có gặp qua dạng này cục diện. Sở Phong rất có kiên nhẫn, hắn đặt mông ngồi ở đại điện ngưỡng cửa, kết luận hai người khẳng định sẽ quỳ. Sứ thần nhiệm vụ là lấy hoàn thành là thứ nhất yếu tố. Ha ha, như cầm không đi hai châu chi địa, cái kia tại Ngụy quốc triều đỉnh phía trên muốn thế nào đi bàn giao? Nếu như đây cũng là các ngươi đại sở đạo đại khách, như vậy ta cực kỳ chịu phục, đương nhiên cũng biết rất thất vọng. Phù Nam diện mục trong nháy mắt trở nên vô cùng dữ tợn, có chút nghiến răng nghiến lợi nói. Đổi lại ai, chỉ sợ đều không cách nào lại tiếp tục bình tĩnh xuống dưới. Ngay tại hắn đưa tay, sắp vén lên trường bảo chuẩn bị xuống quỳ nháy mắt, Hứa Giản khoan hậu bàn tay, lại kịp thời khoác lên thanh niên trên bờ vai. Hắn truyền âm nói, Sở quốc hiện tại cánh đã cứng rắn, nếu không nghĩ biện pháp đè xuống này vô cùng khí diễm, chúng ta Ngụy quốc liền có thể sẽ là kế tiếp đại yến. Lấy Hứa Giản trí tuệ, chỗ nào còn nhìn không ra trong này ẩn chứa hung hiểm, quỳ không quỳ tựa hồ cũng không phải là trọng điểm. Sở Hoàng hiện tại để lộ ra đến cái kia phần cuồng ngạo bá đạo, quá làm cho hắn cảm thấy bất an. Liền ngay cả huyết minh thể ước cũng dám cưỡng ép sửa đổi, về sau còn có chuyện gì sẽ không dám đi làm. Vì thế, Hứa Giản nhất định phải giúp đại Ngụy cưỡng chế Sở quốc phách lối mới được. Đến làm sao đi ép, hắn phảng phất đã có chủ ý. Giờ phút này cục diện, chỉ có lấy mạng phá đi. Phù Nam phát giác được đồng bạn tâm tư, hai mắt lập tức bộc phát ra sáng chói quang huy. Đại điện hiện tại không có gió, cho nên cần triệt để chạy đứng lên. Phù Nam, đáp ứng ta đừng quỷ. Tiếng nói vừa ra, một cây chủy thủ chính là thình lình xuất hiện ở Hứa Giản trong tay. Sở Phong nguyên bản còn tưởng rằng mình nắm chắc thắng lợi hoàn toàn ở nắm, có thể hắn nhìn thấy trong tay đối phương dao găm về sau, trong mắt vẻ khiếp sợ lập tức trở nên tột đỉnh đứng lên. Khá lắm, ngươi không thể không bội phục lần này dũng khí. Cảm tử cùng không sợ chết người, Sở Phong cũng coi là gặp qua không ít, nhưng là giống Hứa Giản dạng này chư quốc tiên điên, còn thật sự là lần đầu tiên gặp. Nếu như đối phương chết thật tại chỗ này điện bên trong, cái kia đại sở liền hết đường chối cãi. Ngăn cản hắn, không có dư thừa chần chờ, Sở Phong trực tiếp giận dữ hét. Ngay tại Sở Phong lời nói rơi xuống trong nháy mắt, bốn vị khác họ Vương liền trực tiếp nổi lên, bọn hắn sau đó hướng phía Hứa Giản giận vào tới. Lục Trầm bởi vì sát lại gần nhất, cho nên hắn bắt đầu biến quyền là trưởng. Tiếp nối là, không có người nào có thể tùy tiện ngăn cản một vị, nguyện ý lấy cái chết phá của người. Phốc phốc. Màu đỏ tươi huyết dịch dần dần vung vãi tại trường không bên trong. Là như vậy đỏ, lại là như vậy diễm. Lục Trầm không có kịp thời ngăn cản Hứa Giản cắt thiết hầu cử động, hắn đi vào đối phương bên cạnh vội vàng móc ra đan dược muốn phục. Làm sao một bên Phù Nam, như thế nào lại cô phụ đồng bạn khổ tâm? Giống. Chấn động đại điện gầm thét, lập tức từ trong miệng truyền ra. Không ai có thể thấy rõ Phù Nam động tác, đến cùng là có bao nhiêu cấp tốc cùng cuồng mãnh. Cảm nhận được cái kia cực hạn chân rõ, đang tại hướng mình đánh tới. Lục Trầm không dám thất lễ, bắt đầu nhấc tay tiến hành đón đỡ. Ầm ầm. Sau đó hắn thân thể liền trực tiếp bị Phù Nam một chân cho quét bay ra ngoài. Đại Sở, mùa danh. Câu dự. Khàn giọng âm thanh, khoảng cách lan tràn đến toàn trường. Chương 339, quyền thế xiên xích. Lộc cộc lộc cộc. Hứa Giản miệng bên trong không ngừng bốc lên bọt ngầm, nhìn lên đến rất thê thảm. Phù Nam trong nháy mắt liền ngồi xuống thân thể, sau đó đem người ôm trong ngực. Hắn từ trong ngực xuất ra bình thuốc, trực tiếp hướng phần cổ vết thương chỗ đổ đi lên. Mặc dù biết rõ, đây chẳng qua là đang làm chuyện vô ích thôi. Dao găm quá lợi, dẫn đến vết thương quá sâu, đã vô lực hồi thiên. Hứa Giản trong mắt sinh cơ, đang tại chậm rãi trôi qua. Hắn thế là dáng chống đỡ lên khí lực, phất tay đánh gãy Phù Nam. Cuối cùng quay đầu đem ánh mắt nhìn về phía cửa đại điện vị thiếu niên kia quân vương. Tựa hồ muốn nói, xin đừng nên quy nợ, xin đem thổ địa trả lại cho ta Ngụy quốc. Sở Phong không nói một lời đứng dậy, chậm rãi đi hướng Hứa Giản cùng Phù Nam. Đi vào hai người bên cạnh, hắn ở trên cao nhìn xuống nói ra, ngươi gọi Hứa Giản, chấm đã nhớ kỹ. Tại vốn cũng không dài rằng giặc nhân sinh bên trong, Sở Phong lại còn nói hắn nhớ kỹ một người. Mặc dù Hứa Giản không phải quân nhân, nhưng hắn biểu hiện ra năng lực cùng quyết đoán, đã đạt được bốn vị khác họ Vương tán thành. Nhân vật như vậy, rất khó không khâm phục. Thậm chí bao gồm Phương Vô Úy vị chiến thần này, cũng đặt chén rượu xuống nuốt vút huyệt thái dương. Đến tột cùng là cảm thấy đau đầu, lại hoặc là còn lại cái gì, chỉ có chính hắn biết. Hảo hảo tiếp kiến, a có thể nghĩ tới sẽ phát triển thành bây giờ cục diện. Mọi người lúc này đều hiểu, Ngụy quốc xương cốt thật không phải bình thường cứng rắn nha. Không có chống đỡ thời gian quá dài, Phù Nam trong ngực người qua trong giây lát liền trở thành một bộ băng lãnh thi thể, đây cực kỳ chấn động. Mạnh lay động Sở Phong tâm linh. Vượt qua mong muốn sự vật, để cho người ta không có cách nào không rung động. Quan điện bên trong cả triều văn võ, ai còn có thể tiếp tục bảo trì bình tĩnh. Ngày xưa bẩn thỉu không đủ khen, hôm nay phóng đãng nghị vô nhai. Hứa Giản người này, đáng giá đại sở quần thần đi ghi khắc. Hắn không sợ, tương phản còn cực kỳ dũng. Khụ khụ. Sở Phong khục lấy đấu, một lần nữa đi trở về long ỷ. Hắn chợt phất phất tay, bên cạnh thái giám lập tức đem chuẩn bị kỹ càng bút mực cho bưng lên công văn. Sở Phong bút tẩu long xà, đem Ngụy quốc cấp thiết muốn đồ vật toàn bộ viết đi ra. Bút lạc, các nhường hiệp nghị lập tức hoàn thành. Hôm nay đánh cược, Sở Phong thua, đại sở cũng thua. Cứ việc không muốn thừa nhận, nhưng đây chính là sự thật. Từ đạo nghĩa đi lên giảng, Hứa Giản tự sát cho đại sở mang đến tai họa ngầm quá lớn. Mặc dù cũng không phải là Sở Phong tận lực muốn bức tử người, nhưng người xác thực bởi vì hắn mà chết. Hắn là có thể dự liệu được, sau này chư quốc khiển trách sẽ như đại tuyết nhau nhau mà tới. Ngụy quốc sứ thần chết tại đại sở hoàng cung, ảnh hưởng không thể bảo là không lớn. Mới vừa thắng diệt quốc chiến tranh liền cuồng vọng như vậy, vô luận có gì lý do đều là không nên. Cần biết nhiều người tức giận khó phạm, hậu quả rất nghiêm trọng. Thái giám cầm sách lên viết xong hiệp nghị, đưa đến Phù Nam trong tay. Sau một tháng, đợi hai châu chỉ địa bách tính toàn bộ di chuyển, Ngụy quốc có thể phái binh tiếp quản thành trì. Đây là Sở Phong cuối cùng danh giới cuối cùng, thành trì có thể cắt nhường nhân khẩu lại không được. Đối với hắn mà nói, mấy trăm ngàn bách tính nhất định phải bảo lưu lại đến. Mình thiếu một cái cổ trái, hai châu dân ý cũng không phải số lượng nhỏ. Cái này cũng không tính là đại sở vi phạm thệ ước nội dung, dù sao ban đầu ký kết thời điểm cũng không có quy định, muốn ngay cả nhân khẩu cũng cùng nhau chia cho Ngụy quốc ca. Phù Nam tiếp nhận văn thư, sau đó liền ôm Hứa Giản thi thể đi hướng đại điện bên ngoài. Hắn không nói gì, đồng thời đi rất chậm, một chút đều không vui. Như không có cộng minh, trầm mặc tức an, nói chính là giờ phút này trạng thái. Phẫn nộ là có, không cam lòng cùng cừu hận cũng là có. Cho đến đi ra đại điện về sau, Phù Nam đều là không tiếp tục quay đầu lại. Tựa như hắn lúc trước nói tới như vậy, đại sở thật sự một đám mua danh chuột tiếng thế hệ mà thôi. Hắn tin tưởng việc này như truyền về trong nước, sư tôn tất nhiên sẽ giận tím mặt. Ngụy quốc võ tốt cũng sẽ thiết giáp phủ thêm hàn quang. Chư quốc đều biết, vị kia Khâm Thiên giám thần bí giám chủ là có tiếng bao che con người. Hứa Giản cái chết, đại sở nhất định phải cho Ngụy quốc một cái công đạo. Nếu không, việc này liền vô phát hiện. Ngụy nhân không phải là không thể được chết, có thể chiến tử, cũng có thể liều chết, nhưng duy chỉ có không thể bị tươi sống bức cho chết. Đợi đến Phù Nam sau khi đi, Sở Phong vừa rồi che chắn thở dài nói, đều nói đi, làm như thế nào chiêu cáo thiên hạ tiến hành giải thích đâu? Đại sở cần một cái lý do, một cái có thể làm cho người trong thiên hạ đều tin phục lý do. Nghiêm Tung lập tức chắp tay đáp lại nói, bệ hạ, việc này ta đại sở xác thực có không thể trốn tránh trách nhiệm, nhưng là Hứa Giản vu oan ý vị cũng quá nồng đậm. Một câu liền lựa chọn tự sát, cũng chỉ có những cái kia Khâm Thiên giám tên điên mới có khả năng được đi ra. Tư Ma Ý chọn đứng dậy phụ hòa nói, hữu tướng nói, chính là thần muốn nói. Có thể vào cái chỗ kia, tâm tính đều siêu quần bạt tụy đến đỉnh điểm. Cho nên dùng bức tử hai chữ này, để hình dung vừa rồi đại điện phát sinh sự tình, có lẽ có ít không quá thỏa khi. Sở Phong từ đầu đến cuối cũng chỉ xách một cái quỳ xuống yêu cầu, cũng không có muốn đi giết Hứa Giản. Có thể từ xưa đến nay, người chết đều là lớn, ngoại nhân cũng chỉ thấy kết quả. Người chết tại Sở Quốc hoàng cung là không thể tranh luận sự thật. Thái Kinh, ngươi lập tức định ra chiêu văn thông báo chư quốc. Liền nói Ngụy quốc sứ thần vô cớ tự sát, đột nhiên ra chuyện dẫn đến ta đại sở muốn ngăn cản đều đã chậm. Thái Kinh nghe vậy, lập tức gật đầu nói, thần cần tuân, bệ hạ ý chỉ. Hiện tại cùng Ngụy quốc khai chiến còn không phải tốt nhất thời cơ, ít nhất phải chờ đại sở đem Yến quốc cho triệt để đồng hóa về sau mới được. Hảo hảo tiệc ăn mừng bị như thế một trận pha trộn, liền không còn có tiến hành tiếp cần thiết. Sở Phong dẫn đầu rời đi đại điện, độc lưu lại quần thần hai mặt nhìn nhau. Vô Úy, ngươi bồi chấm đi Ngự Hoa Viên đi một chút. Đạt được kêu gọi, Phương Vô Úy thế là đứng dậy đi theo đi lên. Trên đường, Sở Phong phát ra hỏi thăm, tiên tổ đi thời điểm, có cái gì muốn bàn giao sao? Phương không có ánh mắt nào nào, sau đó hồi đáp, bệ hạ, tiền bối đi cực kỳ an tưởng. Sơ đại thiêu đốt mình sáng tạo ra hắn vô địch chỉ tư, xác thực không có để lại quá nhiều tiếc nuối. Đột nhiên, Phương Vô Úy giống như là nhớ ra cái gì đó. Hắn nói, đúng. Tiền bối cuối cùng cảm thấy cống thoát nước mặc dù rất tốt, nhưng là thượng tầng thế giới lại càng thêm mỹ diệu. Lời này không thể nghi ngờ là Sơ Đại tại nói cho thiếu niên, cần cố gắng đi làm hắn năm đó không có làm đến sự tình. Sở Phong cái này hậu bối đã tuyển cùng mình hoàn toàn khác biệt con đường, như vậy tương lai nhất định sẽ tràn ngập biến số, ý là có khả năng. Cựu Châu các quốc gia chỉnh chiến nhiều năm như vậy, đại nhất thống là mỗi một vị quân vương tâm nguyện. Bất chi bất giác, bọn hắn chạy tới Ngự Hoa Viên. Trùng hợp có cái lao ra hỏa nhi đã sớm chờ đợi ở đây lâu ngày. Chúc mừng Sở Hoàng đại thắng, quả thật thật đáng mừng. U Thương cười to nói, trong cuộc chiến tranh này, ưu tộc cống hiến là nhìn thấy, cho nên đối đãi lao giả, Sở Phong cũng là đáp lại mỉm cười, nói, ân, chấm xưa nay không gạt người, ưu tộc lần này có thể đạt được trừ kiến quốc yêu cầu bên ngoài tất cả ban thưởng, ưu tộc giúp đại sở diệt tiến đồ cũng không phải là ban thưởng, song phương đều lòng dạ biết rõ. Trang diện lập tức lâm vào một loại nào đó yên lặng, cuối cùng vẫn là từ Sở Phong tiếp tục mở miệng, vừa rồi đánh vỡ không khí, các ngươi nếu muốn tiếp tục đợi tại đại sở, là có thể, đương nhiên, chấm cũng có thể đem yến quốc thổ địa phong thưởng cho các ngươi, yên tâm, là tuyệt đối thế tập vĩnh phong. Hắn hoàn toàn không đề cập tới muốn giúp ưu tộc giết trở lại dị vực sự tình, ngược lại đang cấp đối phương mặc lên một bộ xiềng xích. Nếu ưu thương tiếp nhận đề nghị này, đại sở thứ 5 vương liền là khắc đản sinh. Như thế, ưu tộc liền chỉ cần trinh kính kính cần nghe theo, sau đó bị một mực trói lại. Đáng tiếc Sở Phong vẫn là tuổi còn rất trẻ, hắn coi là dùng quyền thế xiềng xích, liền có thể che kín ưu thương con mắt, cùng che ưu thương miệng, thậm chí trói buộc ưu thương tư tưởng. Muốn cho ưu tộc gò bó theo khuôn phép, trở thành tỉnh xảo để tuyến con rối, chỉ sợ rất khó khăn a. Chương 340, Tân Vương đản sinh. Không có gì bất ngờ xảy ra, ưu thương cơ hồ không chần chờ chút nào, liền trực tiếp cự tuyệt Sở Phong cho ra đề nghị. Hắn nói, Sở Hoàng tựa như là quên ban đầu đối với ta hứa hẹn. Lời này vừa nói ra, giữa sân mấy người thần sắc trong nháy mắt khác nhau. Sở Phong nghe vậy, chợt mở miệng nói ra, ưu thương, chấm là nói qua muốn giúp đỡ bọn ngươi giết trở lại dị vực, nhưng là ngươi phải biết, hiện tại Cửu Châu cục diện cực kỳ không thể lạc quan. Một cái yến quốc diệt vong, còn chưa đủ lấy chống đỡ lấy đại sở đi hướng cường thịnh. Không có cường thịnh tư thái, chấm như thế nào đi giúp ngươi đâu? Ưu thương sắc mặt lộ ra vô cùng nghiêm trọng, ngữ khí cũng dần dần trở nên lãnh đạm đứng lên. Vậy theo chiếu Sở Hoàng ý tứ, nên làm như thế nào? Sở Phong không có trả lời, bên cạnh Vương Vô Úy lại là mở miệng. Ưu tộc giúp ta đại sở nhất thống Cửu Châu, đến lúc đó bản tướng quân tự mình dẫn người tiến về dị vực, cùng ngươi ưu tộc cộng đồng chinh chiến. Đối phương nếu như có thể đáp ứng Vương Vô Úy đề nghị, tại đại sở mà nói sẽ có lớn lao chỗ tốt. Ưu tộc lực lượng thực sự quá khổng lồ, Sở Phong không muốn bỏ mặc. Ba vị cựu phẩm siêu phàm mặc kệ đối với bất kỳ một nước đến nói, đều là không thể coi thường tồn tại. Đột nhiên, ưu tuyển cùng thủy tiên đều là xuất hiện ở trong hậu hoa viên, còn có một đám lại một đám hắc bảo nhân. Ưu tộc mấy trăm con cháu, toàn đều đến đông đủ. Có người trực tiếp phát ra hò hét, hướng phía Sở Phong mở miệng ba lần liên tục hỏi. Đại Sở muốn nhất thống Cửu Châu, như vậy cần thiết thời gian đại khái là bao dài? U tộc như thế nào có thể tin được Sở Hoàng, là có hay không nói lời giữ lời? Nếu như chúng ta gia nhập vào Sở Quốc, xác định có thể bảo chứng không phải mạo xưng làm bia đỡ đạn nhân vật sao? Vấn đề rất tốt, hỏi người cũng rất có tâm. Sở Phong lập tức nhìn về phía nói chuyện tên kia U tộc tử đệ, hắn có thể cảm nhận được từ đối phương trên thân tỏa ra đến tân sinh lực lượng. Nếu như chấm chỉ là đơn thuần muốn lợi dụng U tộc, mà không phải ôm hợp tác tâm tư nói, vậy ngươi bây giờ lại dựa vào cái gì, còn có thể đứng ở chỗ này chứ? Đúng vậy à, Luân Hồi Thiên Sinh không đơn giản sống lại đông đảo đại sở tướng sĩ, còn cùng nhau sống lại hơn phân nửa U tộc. Sở Phong cũng không phải là để U tộc đi truy tầm một cái không có phương hướng ngày mai. Cùng ban đầu Yến Hoàng so với đến, mình rõ ràng đáng tin hơn quá nhiều. Nghe thấy Sở Phong lời nói, tất cả mọi người đều lâm vào suy nghĩ. Ngay từ đầu U Thương ngậm cảnh ám sát, lại đến đằng sau phản bội Yến Quốc, cuối cùng lại toàn bộ nghịch thiên phục sinh. Hai phe dây dưa, giống như đã là nói không rõ. Nếu như không có Sở Quốc che chở, lấy U tộc dị vực thân phận hành tẩu tại Cửu Châu đại địa, nhất định sẽ lọt vào các quốc gia thanh toán. Bọn hắn nhìn lên đến có rất nhiều lựa chọn, kỳ thực đường cũng chỉ có một đầu. Chính là triệt để đầu nhập vào đại sở, sau đó trợ lực Sở Quốc đại nhất thống. Sở Phong thấy đây, thế là rèn sắc khi còn nóng nói ra, thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên. Sau đó liền cắt võ bàn tay, máu tươi lập tức từ trong lòng bàn tay bay ra. Lít nha lít nhít cực nhỏ chữ nhỏ, liền lo lửng giữa không trung bên trong. Chấm đại này lập xuống thệ ngôn, sau này Tuế Nguyệt đại sở đem cùng U tộc cùng tiến thối, nếu có vi phạm tắc trời chu đất diệt. Ngay tại hắn cắt vỡ bàn tay trong nháy mắt, bạch ngọc kinh trên không chính là bị mây đen bao phủ đứng lên. Vô số to lớn lôi đỉnh, phản phất tại tầng mây bên trong không ngừng ấp ủ mà ra. Là thu phục U tộc cỗ thế lực này, Sở Phong cũng coi là đem sự tỉnh cho làm được cực hạn. Có thể làm cho hắn cam nguyện thể, thật rất ít gặp. Mặc kệ là lắc lư cũng tốt, lại hoặc là chân tâm cũng được, dù sao thệ ngôn vật này cho tới bây giờ đều cũng không phải là trò đùa. Trước đó có thể nói ăn không bộ răng trắng, vậy bây giờ đâu? Ha ha, Sở Phong khác bản sự không có, chỉ có mê hoặc nhân tâm đây một khối đã đến đạt đến hóa cảnh vậy. Nhân ma quỷ thần đều là trốn không thoát bị hắn mê hoặc vận mệnh. Ngươi nhìn, mấy trăm người tại ưu thương dẫn đầu dưới, lập tức nhao nhao quỳ lạy đứng lên. Đương nhiên, ba vị cựu phẩm siêu phàm là không cần đi quỳ lễ. Có thể những cái này ưu tộc tử đệ liền không giống nhau, cho dù là bát phẩm đại tông sư cũng không ngoại lệ. Tham kiến bệ hạ, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Từ Sở Hoàng xưng hô thế này, lặng yên cải biến vì bệ hạ. Đây là cái gì? Đây là tiến bộ. Ha ha ha, bình thân. Viên Tiên nguyên bản bị hứa dặn làm hỏng tâm tình, từ từ bắt đầu một lần nữa chuyện tốt lại. Chỉ thấy Sở Phong cười to nói, chẳng có thể khẳng định nói cho chư vị, nhất thống Cửu Châu thời gian sẽ không quá xa xôi. Ân, 3 năm quá ngắn, 10 năm quá dài, nhiều nhất 5 năm có thể thấy được đại chân trương. Ngày thứ 2 thật sớm, đã rất nhiều ngày không lên hướng đám quan chức, nhao nhao từ trong chăn chui ra. Dù sao hôm nay là không giống nhau lắm, cho nên ai cũng không dám đến trễ, ai cũng không nguyện ý đến trễ. Du Long người trên đường đầu mãnh liệt, các loại hoan thanh tiếu ngữ không ngừng vang lên. Chúc mừng chân Bắc Vương, chúc mừng Vương hầu gia, chúc mừng Nhữ Nam Vương. Tất cả đều là chúc mừng âm thanh, nghe được ra đầu sắp run lên. Hai cái bản tử đi trong đám người, bọn hắn thân thể càng dễ thấy. An Lộc Sơn ôm Hòa Thân bả vai, giống như cười mà không phải cười nói ra, cùng đại nhân, nghe nói ngươi gần nhất lại cưới một phòng di thái thái, bản vương hâm mộ gấp đấy. Hòa Thân nghe vậy, trong nháy mắt ngoài cười nhưng trong không cười đáp lại nói, Hoài Tây Vương chớ có tin đồn, bản quan trong nhà mét đều nhanh nói, nơi nào còn có tiền nhàn rỗi lấy di thái a. An Lộc Sơn đương nhiên không chỉ là vì trêu chọc Hòa Thân, chợt liền lời nói xoay chuyển. Bản vương biết quốc khố hiện tại cực kỳ dư dả, chờ một lúc ta cùng Lao Triệu đám người yêu cầu tiền trợ cấp thời điểm, hy vọng ngươi đến cho nhất định ủng hộ. Đợi chút nữa liền muốn vào triều, bọn hắn có thể hay không tranh thủ đến lớn nhất lợi ích, liền đều xem hôm nay. Trước mắt hộ bộ thượng thư, thái độ tự nhiên cực kỳ mấu chốt. Hòa Thân lập tức dừng bước lại, sau đó hướng phía An Lộc Sơn chắp tay. Biểu lộ có thể nói chân thật đến cực hạn, nói: "Vương gia đây nói là nơi nào nói? Tứ điệu tướng sĩ tại phía trước dục huyết phân chiến, trung tâm bách quan đều nhìn ở trong mắt. Yên tâm, liền coi như là cắt sen chúng ta bổng lộc, cũng sẽ không để vương gia trái tim băng giá." Có Hòa Thân câu nói này, An Lộc Sơn rất hài lòng nhẹ gật đầu. Sở Phong song thủ chống cằm, mắt thấy lục tục ngo ngoe đạt đến hiện trường đám đại thần, nội tâm là cảm khái. Thời gian vừa đến, quần thần nhao nhao lễ bái đứng lên. Sở Phong chọn từ phía sau lấy ra đã sớm định ra tốt phong thưởng danh sách, sau đó giao cho bên cạnh thái giám tuyên đọc. Phương Vô Úy trận chiến này công lao chắc tuyệt, lấy lực lượng một người chém giết đông đảo Yên Quốc thiên nhân, cũng trước tiên cần phải hoàng truyền thừa chỉ y bát, đặc biệt phong bất bại vương. Bất bại hàm nghĩa chính là chiến vô bất thắng, không gì không đánh được. Từ quan quân hầu đến bất bại vương, Phương Vô Úy chỉ dùng 2 trận chiến tranh liền đã chứng minh mình. Nay phong thưởng ngôn luận vừa ra, để rất nhiều đại thần đều không cho phép nuốt lên nước bọt. Khá lắm, thứ 5 vương ra đời. Qua mấy thập niên, đại sở rốt cục lại nên đón một vị chiến công hiển hách khác họ Vương. Phần này vinh quang là Phương Vô Úy từ trong đống người chết giết ra đến, mọi người cũng đều cảm thấy tâm phục khẩu phục. Nếu ai không phục, cũng có thể đi chiến trường bên trên chém giết lần một nhìn xem. Nhưng phần thứ 2 phong thưởng, liền để cho người ta cảm thấy có chút cho phép kinh ngạc. U Thương, xuất linh U tộc lâm trận đảo ngũ trọng thương yến quân, là đại sở lần này thắng lợi đặt vững tốt đẹp hòn đá tảng, đặc biệt phong U Thương Vương. Chương 341, không tin trời, không tin. Đối với U Thương người này, ở đây đám đại thần đều là cảm thấy cực kỳ lạ lẫm. Thậm chí không ít gia hỏa nhi đều còn không biết đây là ai đâu. Dù sao U tộc thuộc về dị vực thế lực, như vậy bọn hắn không rõ cũng bình thường. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng cái kia một tiếng lại một tiếng chúc mừng vang vọng tại chân trời. Ngay tại tất cả mọi người đều đang mong đợi, phải chăng còn sẽ có thứ 7 vương muốn đản sinh thời điểm. Trên bậc thang thái giám cũng rốt cuộc không có mở miệng dấu hiệu. Phong Vương không thể so với phổ thông ban thưởng, đây là một loại cực hạn biểu tượng, là một quốc chi sủng cao nhất vinh quang. Trừ bỏ đã sắc phong tân khác họ Vương, khác còn có chọn vẹn 8 vị hầu gia đản sinh, phương hướng tứ địa các hai vị. Đây coi như là sở phong, cho An Lộc Sơn cùng Triệu Không Giận đám người hoàn mỹ bàn giao. Về phần còn lại phong thưởng, ta không cần tại triều sẽ lên tuyên cáo. Sau đó tự sẽ có binh bộ văn thư bên dưới phát, vinh hoa phú quý đều không thể thiếu. Nhưng là có một người, lại chăn đơn độc ôm đi ra. Tuần mới Ti Vương Dần, vinh thăng Tả thừa tướng. Lời vừa nói ra, quần thần vừa khiếp sợ xôn xao chỉ sắc lộ rõ trên mặt. Tả tướng chính là đại sở quan văn đứng đầu, sở phong đây không thể nghi ngờ là muốn đem vương giờ ở nở cho nâng lên thanh vân a. Bất quá mảnh này thanh vân, thường nhân rất khó đi thu hoạch được. Xôn xao qua đi, lập tức chuyển biến làm chúc mừng. Kỳ thực liên quan tới Tả tướng chức vị này, sở phong đã sớm hứa hẹn ra ngoài. Nếu không phải gặp gỡ cùng Yên Quốc sớm khai chiến, như vậy cũng sẽ không kéo tới hiện tại mới tuyên bố. Có người hoan hỉ, tự nhiên là có người sầu. Nghiêm Tung trong đôi mắt giàn mua, không dễ dàng phát giác lướt qua một vòng thần sắc thất vọng. Hắn còn tưởng rằng bệ hạ sẽ đem cái kia vị trí giao cho mình đâu. Nghĩ như thế, ngược lại là hắn có chút si tâm vọng tưởng. Cũng không phải là Sở Phong đối với Nghiêm Tung có ý kiến gì, mà là đại sở hiện tại xác thực cần mới mẹ lại tràn ngập sức sống huyết dịch. Hữu tướng năng lực đương nhiên có thể, nhưng hắn quá già rồi a. Sở Phong dùng cái này quốc chiến thắng lợi làm cơ hội, chính là muốn nâng lên đi một chút người trẻ tuổi. Giống Vương Vô Úy, giống Vương Dần, những người này có thể đều là đại sở chân chính tương lai. Đột nhiên, bên trái phía trước An Lộc Sơn nhanh chóng nhảy ra ngoài. Hắn nói, khải bẩm bệ hạ, thần có việc muốn đấu. Sở Phong nghe vậy, trực tiếp mỉm cười gật đầu. Đối phương muốn nói điều gì, hắn đương nhiên minh bạch. An Lộc Sơn chọn sửa sang lại một cái y phục, nhờ hiệp ép miệng cười nói, xin hỏi bệ hạ, trận chiến này đến tột cùng là người nào tại trợ lực ta đại sở? Nếu như có thể nói, bản vương muốn ở trước mặt cảm tạ một phen. Những người khác An Lộc Sơn có thể mặc kệ, liền coi như là vì bản thân 10 vạn hoài tây tướng sĩ cũng tốt, hắn nhất định phải gặp một lần vị này cường giả bí ẩn. An Lộc Sơn lời nói vừa dứt, Triệu Không Giận cùng Nô Tam Quế cũng là lập tức đứng dậy. Ba người tố cầu, cơ hồ là không có sai biệt, đều muốn gặp vị kia, sống lại toàn bộ sở quốc người thần bí. Có mây vị vương gia cầm đầu, tất cả võ tướng lại trong lúc nhất thời đều quỳ xuống. Bọn hắn dập đầu xuống đất, không nói cũng không nói. Võ tướng quỳ, quan văn tự nhiên cũng không tốt lại đứng đấy. Lập tức lít nha lít nhít thân ảnh, đều là quỳ mọp xuống đất. Sở Phong nhìn phía dưới cả triều văn võ, hắn khỏe miệng không khỏi liệt ra một cái khe hở. Cảm ơn cho tới bây giờ đều là làm người vô cùng trọng yếu mỹ đức, tựa hồ tất cả mọi người đều tại nói cho Sở Phong, bọn hắn sẽ cảm ơn cùng muốn cảm ơn. Trang diện lập tức liền rơi vào trầm mặc, mọi người đều đang đợi trên long ỷ thiếu niên mở miệng nhận lời, hoặc là đem người thần bí cho mời đi ra. Cả triều văn võ đều tin tưởng vững chắc thứ nhất định tồn tại ở hoàng cung bên trong, chỉ là không người có thể phát hiện thôi. Nơi xa cao lầu cung điện phía trên, mấy đạo thân ảnh hội tụ tại một đoàn. Bọn hắn quanh thân phát ra khí tức, phảng phất khủng bố đến đỉnh điểm, ngay cả không gian cũng đang hiện ra vặn vẹo trạng thái. Ngoại trừ Hồng Thất cùng Diệp Đồng, cùng U Tuyền cùng Thủy Tiên bên ngoài, lại còn có thể là ai đâu? Không có chức quan trong người, cũng sẽ không cần tham gia triều hội. Thế nhưng là không tham gia, cũng không đại biểu bọn hắn không quan tâm. Phương Vô Úy cùng U Thương đến lấy Phong Vương, Hồng Thất là đồng ý cái trước không cần nhiều lời, vốn là Sở Phong dòng chính tướng lĩnh, trung trinh chỉ tâm nhật nguyệt chứng giám. Người sau có thể chắn toàn tộc vận mệnh, như vậy thu hoạch được một cái vương tức tựa hồ cũng không quá đáng. Hồng Thất sống hoàng cung hơn 10 năm đều chưa từng phát hiện, bên cạnh mình thế mà lại ẩn giấu đi một vị nào đó tuyệt thế siêu phàm. Lão gia hóa trợ song thủ ôm ngực, thần thức bắt đầu lan tràn ra. Nhưng vô luận hắn làm sao cảm giác, đều là không thu hoạch được gì. Tất cả mọi người đều đang đợi, đều muốn gặp một lần vị này so với sơ đại còn điên cuồng đại năng nhân vật. Chỉ thấy Sở Phong trực tiếp từ trên long ỷ đứng thẳng đứng lên, sau đó chậm rãi đi hướng bậc thang. Trọng khinh thường lấy phương thiên địa này thương khung, lớn tiếng nói ra, "Linh, một mực đều tại." "Sở Phong a, muốn là hệ thống chính danh." Hắn muốn lấy linh chi danh hủy tuyên cáo thế nhân, sẽ có một cái cổ lão tồn tại đem yên lặng thủ hộ lấy Sở Quốc. Bất kỳ dám đánh đại sở chủ ý làm loạn chi đồ, chắc chắn rơi vào vô tận thâm uyên. Cũ tín ngưỡng mặc dù sụp đổ, nhưng là tân tín ngưỡng đang bị thành lập. Thật đáng tiếc, hắn hiện tại không cách nào làm cho hệ thống tiến hành hiển hóa. Thượng như hệ thống nói như thế, nó chỉ là hơi mệt chút mà thôi. Linh. Quần thần nhao nhao ngẩng đầu, cái này lạ lẫm xưng hô để mọi người cảm thấy mê hoặc. Thế gian siêu phàm sao mà nhiều, còn chưa từng có nghe nói qua linh truyền thuyết. Có như thế thủ đoạn nghịch thiên cương giả, không nên không có ở Cửu Châu lưu lại qua danh hào mới đúng. Nhưng đây tựa hồ không có quá lớn quan hệ, bởi vì quần thần đã được đến muốn đáp án. Đó chính là bọn hắn sau lưng, xác thực đứng đấy một vị Kình Thiên Cự lão. Lại, người này miệt thị luân hồi, có thể chuyển âm dương nặng niết bàn, có thể xưng tuyệt thế. Sở Phong thần sắc đột nhiên trở nên dữ tợn đứng lên, lập tức phát ra làm cho người cảm thấy ngạt thở lời nói. Kể từ hôm nay, đại sở không tin trời không tin, không tin quỷ không tin thần. Phàm lịch thiên mà đi giả, đều là ta đại sở bằng hữu. Sơ đại cái chết, sáu quốc trốn không thoát liên quan. Không, hiện tại đã trở thành năm nước. Trên sách nói qua, từ từ sẽ đến cũng là một loại thành ý, không đổi. Sơ đại chỉ hồn phi phách tán, thiên chắc chắn phải bị lên toàn trách. Diệt quốc chiến tranh thắng lợi, dựa theo lệ cũ kế tiếp là muốn tế thiên cầu nguyện. Có thể Sở Phong lúc này hận ý quá rõ ràng, cho nên tế thiên là không thể nào tế thiên. Tối tăm bên trong, có người đang thở dài. Các quốc gia hoàng thất trong thâm cung, một chút lão quái vật nhìn trước người cảnh tượng, cùng nghe cái kia đoạn bá khí ngôn luận, đều là nhíu mày không thôi. Toàn bộ đại sở đã tại ma hóa, thậm chí tại hướng sai lầm trên đường càng chạy càng xa. Bọn hắn căn bản không muốn quay đầu. Chương 342, một diệp bay lượn chỗ, hỏa cũng sinh sôi không ngừng. Sở Phong biết chắc có lão quái vật đang nhìn chăm chú hôm nay đại sở triều hội. Hắn dứt khoát liền cho thấy mình thái độ, như vậy có mấy lời bây giờ nói muốn so về sau nói sẽ tốt hơn. Sự thật cũng xác thực nếu như sở liệu, hiện tại các quốc gia đều đối với cái kia linh đều là ôm lấy lớn lao kiêng kỵ. Phải hiểu, không biết sự vật sẽ cho người cảm thấy sợ hãi, không biết cường giả đồng dạng sẽ cho người cảm thấy kính sợ. Không tin trời một cái khác hàm nghĩa, chính là con tin tưởng mình. Tiếp đó, từng kiện sự tình đều bị dọn lên triều hội. Khải bẩm bệ hạ, liên quan tới lần này quân lương cùng tiền trợ cấp, làm như thế nào cấp cho đâu? Chỉ thấy Chu Lệ chắp tay nói. Sở Phong nghe vậy, lập tức có chút dở khóc dở cười. Lao Chu muốn lên tiền lai, lại cũng là cái không kéo dài người a. Thiếu niên chợt liền mở miệng đáp lại nói, chấm nhớ kỹ lúc trước thương nghị là quân lương phát gấp đôi, tiền trợ cấp theo gấp 3 mà tính. Không đợi Chu Lệ lại mở miệng, hắn tắc nói tiếp, nhưng là lần này không giống nhau, các tướng sĩ đã đặt xuống toàn bộ yến quốc, điều kiện kia tự nhiên không thể so sánh nổi. Ân, quân lương chấm cho các ngươi tính gấp 5 lần, tiền trợ cấp cũng theo gấp 5 lần tiêu chuẩn đến. Sở Phong vừa dứt lời, An Lộc Son liền nhận lấy nói gấp dạ. Bệ hạ, bởi vì chúng ta đại sở trước mắt co hồ là không thương vong, cho nên có thể không thể đem tiền trợ cấp hơi giảm xuống, mà đem quân lương để cao mấy thành đâu. Yêu cầu này nghe đứng lên giống như không quá phận, cũng rất có đạo lý. Nếu như không ai chết tử, tiền trợ cấp liền sẽ lộ ra cực kỳ gân gà. Đầu năm nay chỉ có nhét vào hầu bao mới có thể xem như mình tiền. Tiền trợ cấp liền tính cho lại nhiều, nếu như lấy không được cái kia có cái lông tác dụng nha. Đối với đề nghị này, rất nhiều đại thần trong nháy mắt nghị luận ra. Gấp 5 lần quân lương đã không phải là cái số lượng nhỏ, Hoài Tây Vương như còn muốn tăng giá cả, chỉ sợ trung tâm cũng biết không chịu được nổi. Một cái tướng sĩ gấp 5 lần không đáng sợ, mấy trăm ngàn người gấp 5 lần coi như có nhiều lắm. Hoa Thân ra mặt, đã bắt đầu nhảy lên. Hắn vội vàng móc ra bên hông kim tính toán, sau đó năm chỉ nhanh chóng tiến hành khảy. Tính sổ sách nha, không ai so với hắn càng thêm hiểu được. Một phen hoạch toán xuống tới, Hòa Thân trên đầu không tự giác xuất hiện rất nhiều mồ hôi. Gần 70 vạn quân đội, chỉ là theo gấp 5 lần quân lương cấp cho, trung tâm đều phải xuất rất nhiều. Ít nhất 2000 trường vạn lượng bạch ngân, mới có thể dừng lại cái này ngọn nguồn. An Lộc Sơn hiện tại còn ngại ít, thật sự là gọi người không phản bác được a, tựa hồ không quản lý việc nhà vĩnh viễn không biết tuổi gạo dầu muối đắt. Không có cách, Hòa Thân chỉ có thể đưa ánh mắt về phía Nghiêm Tung cùng Vương Dần. Hắn vào chiều trước đó đã bị đánh so chiêu hô, quả quyết không thể bác mấy vị vương gia mặt mũi. Bằng không đợi mình bên dưới hướng về sau, liền có thụ. Đao gác ở trên bờ vai sự tình, cũng không phải sẽ không lại độ phát sinh. Trước đó liên quan tới quân lương vấn đề, hắn có thể bị An Lộc Sơn Ngân Nguyệt Loan đao cho gõ qua lần một bả vai, tư vị đích xác rất khó chịu. Nghiêm Tung toàn coi như không có tiếp thu được Hòa Thân xin giúp đỡ ánh mắt, dù sao việc này có chút không thể coi thường. Ai dám ở thời điểm này đứng tại toàn quân mặt đối lập? An Lộc Sơn cũng không phải vì mình, hắn đây không thể nghi ngờ là đang vì mây trăm ngàn tướng sĩ mưu lợi. Ngươi nhìn cả triều võ tướng ánh mắt liền hiểu, ai muốn giờ phút này dán ngôn nói không đồng ý? Đoán chừng một đám lăng lệ sát lục ánh mắt, liền có thể để hắn triệt để chết không có chỗ chôn. Nghiêm Tung không nói lời nào, mấy vị thượng thư cũng giả câm vờ điếc, bọn hắn đã chuẩn bị để Hòa Thân một người đi đối mặt. Hộ bộ thượng thư cái này quá lớn, nhìn lên đến không tốt khi a. Khả năng có người sẽ hỏi, quốc khố trước đó không vừa đoạt lại qua hơn 100 triệu hai nghị tội bạc a, cái kia phát cái mấy ngàn vạn thì thế nào? Không sai, không thể phủ nhận quốc khố xác thực cực kỳ tràn đầy, nhưng cũng chỉ là mặt ngoài mà thôi. Bởi vì triều đình đã không trưng thu bách tính bất kỳ thu thuế, cho nên không có đến tiền con đường. Có thể duy trì một nước chi vận chuyển bình thường, chỗ nào cũng phải cần tiền a. Huống hồ mấy vị vương gia ước muốn quân lương là thuộc về duy nhất một lần chiến tranh trả thù lao, cũng không tính tại tuổi đồng bên trong. Như vậy 2000 vạn lượng bạc một phát, đằng sau mỗi tháng vẫn phải hơn mấy triệu đang chờ, sau đó đám quan chức các loại trợ cấp cũng còn không thể thiếu. Quốc khố chút tiền nhỏ kia, cũng liền có thể gắn bó cái hơn một năm chi tiêu mà thôi. Ngay tại Hòa Thân muốn kiên trì mở miệng, ngăn lại An Lộc Sơn đem tiền trợ cấp chuyển hóa làm quân lương thỉnh cầu thì Vương Dần lại dẫn đầu từ trong đội ngũ đi ra, rất khó nói đây không phải tại cứu Hòa Thân mệnh. Quan toàn trường người, trước mắt nói chuyện còn tốt dùng có thể nói lắc đắc không có mấy. Vương Dần, chính là cái kia số lượng không nhiều một trong mấy người. Chỉ cần hắn chịu ra mặt giải vây, sự tình có lẽ liền không có khó như vậy làm. Thân là cựu phẩm siêu phàm lại là đương triều tân tấn văn đầu, hắn nói bốn vị khác họ Vương gia không thể không có nghe. Hoài Tây Vương, ta cảm thấy gấp 5 lần quân lương đã là cực hạn, triều đình cùng bệ hạ cũng có chỗ khó, cần lý giải mới được. Lời này vừa nói ra, liền lập tức đạt được ở đây các quan văn phụ họa. Tả tướng nói, có lý. Tả tướng nói, có lý. Sở Phong chỉ là yên tĩnh nghe cùng nhìn, hắn không cần sốt ruột trả lời có thể hay không, có thể hay không. Nô Tam Quế khi nghe thấy Vương Dần sau khi mở miệng, liền bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn thiếu qua đối phương nhân tình, giờ phút này đương nhiên không thật nhiều nói cái gì. Trong lúc nhất thời, trang diện có chút hỗn loạn đứng lên. Phan Vượng cũng thình lình gia nhập vào, liên quan tới trận này tiền tài thảo luận bên trong. Hắn Vũ Lâm Vệ lần này hung hãn không sợ chết anh dũng chém giết, há lại vì mấy chục lượng bạc liền có thể dừng tay. Khải bẩm bệ hạ, mặt tướng nói ra suy nghĩ của mình. Hình Đạo Vinh đột nhiên lớn tiếng nói. Sở Phong cười cơ cơ ống tay áo, ra hiệu vị này Ngự Lâm quân thống lĩnh có thể lĩnh nói thoải mái. Hình Đạo Vinh chợt ra khỏi hàng, sau đó đưa tay chỉ phía xa hướng về phía ngoài cửa thành phương hướng. Hắn nói, chư vị đại nhân, mấy trăm ngàn tướng sĩ hiện đều còn tại thành bên ngoài chờ lấy, Bạch Ngọc Kinh quá nhỏ không có cách nào dung hạ tất cả mọi người. Nguyên bản còn tại tranh luận các quan văn, nghe vậy liền bắt đầu trầm mặc. Cái này đáng giết ngàn đao, nói đến cái gì chu tâm ngôn luận a? Hình Đạo Vinh phối hợp tiếp tục nói, ta tận mắt nhìn thấy ngàn vạn người đều chết tại ta trước mặt. Bản tướng quân nói không chỉ là Ngự Lâm quân, cũng không chỉ là Vũ Lâm vệ, còn có những cái kia tù phạm cùng giặc cướp lưu dân, cùng đại sở tứ địa các tướng sĩ. An Lộc Sơn con mắt lập tức nhắm lại, sau đó trầm giọng nói, Hình Đạo Vinh, cho bản vương im miệng. Có mấy lời, cũng không phải là đặt ở loại thời điểm này nói. Bọn hắn xác thực muốn tiền, nhưng không cần đi bán thảm bác đồng tình. Sở Phong lần nữa từ trên long ỷ đứng dậy, trực tiếp mỉm cười nói, Hoài Tây Vương, xin cho hắn nói xong, chấm muốn nghe một chút, vừa vặn tất cả quan viên cũng đều cần nghe một chút. Đạt được bệ hạ ý chỉ, Hình Đạo Vinh liền cũng không cố kỵ gì đứng lên. Hắn lập tức từ trong ngực móc ra một chồng nhuốm máu thư, sau đó giơ cao nói: "Đây là một chút tướng sĩ trước khi chết giao cho trên tay của ta thư tuyệt mệnh, ta còn chưa kịp còn trở về. Nếu như chư vị đại nhân không ngại nói, mặt tướng ngược lại là có thể thay các ngươi niệm bên trên nhất niệm." Thư tuyệt mệnh đều bị đem ra, quả thực làm cho người động dung. Không người có thể đáp lại Hình Đạo Vinh lời nói, bởi vì đây là các tướng sĩ viết cho nhà thư, ở đây không có ai có tư cách kia dám mở phong. Ta nói những này vẹn vẹn liền muốn biểu đạt một cái ý tứ, không có bọn hắn liều chết dục huyết phân chiến, vậy liền không có hôm nay náo nhiệt tạo chiều. Chư vị đại nhân cần phải nhớ kỹ, một diệp bay lượn chỗ, hỏa cũng sinh sôi không ngừng. Người mặc dù không có chết, nhưng là gãy tay gãy chân đau nhức, quay đầu đau nhức, cùng bị khai tràng phá bụng đau nhức, liền có thể coi như chưa từng xảy ra sao. Hình Đạo Vinh triệt để đứng ở 70 vạn tướng sĩ một bên, hắn mắt thấy qua máu me đồng địa, cũng mắt thấy qua huyết nục văng tung tóe. Sở dĩ có thể còn sống sót đồng thời chiến đến một khắc cuối cùng, là có người thay mình ngăn cản rất nhiều đau kết quả. Đinh đương. Phan Phượng không biết nơi nào đến dũng khí, trực tiếp liền lấy nón an toàn xuống một thanh ngã tại trên mặt đất. Hắn khàn khàn nói ra, theo ta thấy đến, tiền trọ cấp liền không nên đổi thành quân lương, hẳn là hoàn toàn cho mỗi cái tướng sĩ đều phát một phần. Bởi vì mọi người, thật chết quá. Chương 343, đứng tại trong sương ngủ, thấy không rõ mình. Triều hội là dùng đến tranh luận nơi trốn, hiện đang ở bị quan văn cùng võ tướng nhóm hoàn mỹ thuyết minh. Phan Phượng cùng Hình Đạo Vinh hai người quan hàm, cũng không tính là quá cao. Một cái tam phẩm, một cái tứ phẩm. Nhưng bọn hắn nói lại phi thường nặng, ở đây các đại nhân không muốn nghe cũng phải nghe. Vâng, đều chết qua lần một. Nhất là câu kia một diệp bay lượn chỗ, hỏa cũng sinh sôi không ngừng, càng làm cho không ít người á khẩu không trả lời được. Bầu không khí trong nháy mắt trở nên nghiêm túc đứng lên, mọi người đã không lên tiếng nữa. Tiếp xuống liền chỉ có chờ đợi thánh thượng tới làm quyết đoán, cho hoặc không cho toàn từ bệ hạ định đoạt. Sở Phong nhìn phía dưới đột nhiên trở nên yên tĩnh không khí, hắn cũng khẽ thở dài một cái, thở ra một hơi. Chợt liền che miệng nói ra, khục khục, chấm hỏi Thanh Sơn khi nào lão, Thanh Sơn hỏi chấm khi nào nhàn. Hắn là minh bạch tất cả võ tướng, minh bạch mọi người đều có không thể không đi tranh thủ lợi ích lý do. Đã mình nói qua theo gấp 5 lần tiền tài cấp cho, vậy liền tuyệt không nuốt lời. Các ngươi lần này từ Yến Quốc hoàng cung bên trong mang về bao nhiêu tài bảo? Sở Phong lập tức đối với Vương Dần phát ra hỏi thăm. Vương Dần nghe vậy hơi trầm ngâm một cái, liền chắp tay đáp lại nói, "Bệ hạ, đi qua kiểm kê, nếu như đổi xuống tới ước chừng có cái 5000 vạn lượng bạch ngân. Trước mắt số tiền kia còn chưa xung nhập trong quốc khố." Hòa Thân xoa xoa trên trán mồ hôi, hắn giống như đã hiểu bệ hạ tâm tư. Cũng đúng như hắn sở liệu như vậy, Sở Phong trực tiếp khẽ cười nói, "Ân, quân lương gấp 5 lần, tiền trọ cấp gấp 5 lần, hết thảy gấp 10 lần. Liền lấy đây 5000 vạn, toàn bộ phát cho các tướng sĩ tốt. 5000 vạn chính là toàn bộ Yến Quốc hoàng thất tích lũy, quần thần đều là không nghĩ tới bệ hạ lại như vậy bỏ được, lại còn nói cho liền cho." Mọi người nhất thời cùng kêu lên hô to, nói, "Bệ hạ thánh tâm nhân đức, chúng thần bái phục." Ha ha, thiếu niên thánh tâm nhân đức cũng không phải hôm nay mới thể hiện, từ Thông Miễn toàn quốc bách tính thuế má bắt đầu, cũng đã phát sinh cùng làm thực, không phải sao? Giải quyết đây cái cọc phí hết không ít miệng lưỡi sự tình, còn lại cũng liền bình hòa rất nhiều. Nên thưởng cùng nên cho, Sở Phong đều cho đến cực hạn. Ngắn ngủi mấy tháng thời gian, hắn tâm tính đã thay đổi được phi thường to lớn. Trận chiến đã đều đánh thắng, 5000 vạn tính cái bóng nha. Hôm nay triều hội thời gian vô cùng kéo dài, trực tiếp từ Thái Dương mới lên làm đến Thái Dương treo cao cách đỉnh đầu. Đây là Sở Phong tận lực tăng nhanh thương nghị tốc độ kết quả, nếu không cũng không biết lúc nào có thể kết thúc. Theo thái giám một tiếng bài triệu, quần thần vừa rồi thở dài nhẹ nhõm. Ngươi nhìn mỗi người trên trán đều che kín có mồ hôi. Đợi đến Sở Phong sau khi đi, mọi người cũng không có trước tiên lui cách, mà là vẫn như cũ đợi ở trong sân lẫn nhau nói chuyện với nhau đứng lên. Nói là nói chuyện với nhau, chẳng nói là tại tiếp tục chúc mừng. Chỉ thấy Phương Vô Úy bị một đám quan văn cho vây quanh ở trung ương, dẫn đến hắn muốn đi đều chuyện không ra bước chân. Bất bại vương trận chiến này dương ta đại sở quốc uy, quan Cửu Châu bên trong đã không ai có thể ngăn cản. Tân Vương đản sinh khắp trốn mừng vui, hạ quan bất tài đã bao hết Di Hồng viện 2 ngày thời gian, cho nên đêm nay còn xin vương gia hãnh diện mới tốt. Ách, đến tột cùng là người nào mới, bao xuống Di Hồng viện loại sự tình này đều sớm làm. Có chút trung tâm lão ra tay là thật nhanh, đến chịu phục a. Hòa Thân đứng ở phía sau nghe thấy đây mới chín tất ngôn luận, hắn khỏe mắt lập tức run rẩy không chỉ. Chợt liền bước nhanh về phía trước, bóp lấy cái kia người nói chuyện cổ. Sau đó nổi giận mắng, "Tư Không Chấn, tiểu tử ngươi mới vừa trở về từ coi chết, hiện tại lại bắt đầu cả sống đúng không?" "Đại nhân, nhẹ chút bóp." Tiếng kêu thảm thiết tùy theo vang vọng tại trong giữa không trung. Tư Không Chấn bị Hòa Thân cho cường thế kéo rời người đàn, miệng bên trong không ngừng cầu tha. Đợi cho tránh thoát trói buộc qua đi, tiểu tử này liền vẻ mặt thành thật giải thích nói, "Đại nhân, hạ quan khổ tâm ngươi cũng không nên cố phụ. Ta nếu là không bao, những người khác cũng phải bao, hiện tại toàn bộ kinh thành uống hoa tiểu cùng ăn cơm chỗ ngồi, liền mẹ hắn không có một chỗ không bị đặt trước đấy. Nếu không phải có hạ quan Di Hồng viện có người quen, đoán chừng sớm đã bị người cho nhanh chân đến trước." Hòa Thân nghe vậy, biểu lộ lập tức có chút kinh ngạc. Như thế nói đến, đối phương việc này làm được còn cực kỳ đáng tin cậy. Tư Không Chấn trong nháy mắt lộ ra một cái, ngươi hiểu nụ cười thô bỉ. Hắn nhỏ giọng nói ra, "Đại nhân, đợi buổi tối ta đem mấy vị khác họ Vương toàn mời qua thứ, sau đó chúng ta ít rượu vừa quát, eo nhỏ vừa kéo, há không đáp ý." Hòa Thân vốn là muốn dạy dỗ một phen cái hôn đản này, dù sao Tư Không Chấn vẫn là thay mặt tội chi thân, làm người làm việc đều cần điệu thấp mới đúng. Nhưng là đi qua tiểu nói này đi, hắn cũng xác thực ý động. Hiện tại đại sở quyền thế nặng nhất bộ dáng, đều là hội tụ tại Bạch Ngọc Kinh. Như giờ phút này không nắm chặt thời gian, tương lai liền không biết lúc nào mới có cơ hội. Cứ việc triều đình trước mắt không có đảng phái phân chia, có thể thẩm kín ở giữa tình cảm giao lưu cũng là phi thường có cần phải. Người nha, chắc chắn sẽ có nghèo túng thời điểm. Chốc lát nghèo túng vậy ngay cả hô hấp đều là sai, cậu nhìn cũng phải đường vòng cùng lắc đầu. Nếu có người tại thời khắc mấu chốt nguyện ý kéo chính mình một thanh, chí ít còn có thể giữ được tính mạng. Tựa như Tư Không Chấn nếu không có hòa thân bảo đảm nói, bằng hắn thông đồng với địch phản quốc tội ác, tối thiểu chết 9 lần đều còn chưa đủ. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, nhiều cái bằng hưu mấy đầu đường sống. Câu nói này am hiểu sâu một ít người nội tâm, nhất là trải qua lần trước thông đồng với địch chấn động đám quan chức, càng là cảm xúc rất sâu. Hai vị tân tân khác họ Vương, bao quát Vương Dần vị này văn đầu ở bên trong, đều là thành ở đây quần thần tranh nhau mời đối tượng. Cuối cùng là đi Vạn Hương lâu, vẫn là đi Di Hồng viện, đoán chừng phải toàn bằng cá nhân yêu thích. Đông, đông, đông. Lúc xế chiều, ngự thư phòng địa điểm cũ chỗ, mười mấy cái công tượng đang tại ra sức gõ lấy cỏ gỗ. Phòng ốc sập, tự nhiên muốn một lần nữa đóng. Mấy ngày thời gian trôi qua, tân hình dáng đã đơn giản quy mô. Tin tưởng lại muốn không được mấy ngày, tân ngự thư phòng liền sẽ triệt để thành lập. Nếu không to lớn hoàng cung, Sở Phong đều nhanh không biết nên đi nơi nào ngây người. Đột nhiên, thiếu niên vô mình cái chán. Hắn lúc này mới nhớ tới đến, còn giống như không có đi tiểu viện bái phòng qua thất công đâu. Bởi vì sự tình quá nhiều, cái gì đều cần chỗ hắn lý, cho tới bây giờ mới có rảnh nhàn rỗi ở giữa. Sở Phong không chần chờ trực tiếp mang theo ảnh bí vệ quanh người, sau đó hướng phía đông tiểu viện phương hướng đi đến. Đi vào tiểu viện cổng, hắn chợt từ hệ thống không gian bên trong móc ra hai bầu rượu ngon. Một tay nhấc lấy một bình, liền như thế đẩy cửa đi vào. Hệ thống lặng yên ngủ say, đã vô pháp trao đổi bất kỳ vật phẩm. Nhưng chữ vật chức năng này là không bị hạn chế, rượu trước đó liền trao đổi qua rất nhiều. Hiện tại trong không gian còn có hơn mấy trăm bình đâu, tiết kiệm một chút uống cũng có thể duy trì thời gian rất lâu. Ảnh bí vệ không cùng theo Sở Phong tiến vào viện, bọn hắn tại Sở Phong đi vào về sau liền hoàn toàn biến mất không thấy. Đến không ảnh lưu niệm đi không lưu tung, là những người này đặc biệt năng lực. Hồng Thất ngồi tại viện bên trong bên cạnh cái bàn đá, giống như sớm liền đang đợi, trên bàn trưng bày một đống đậu phộng. Một lần trước thiếu bắt đầu yên lặng bóc lấy đậu phộng, tương đối không nói gì. Thật lâu qua đi, Sở Phong cho Hồng Thất rót một chén rượu, sau đó lại cho tự mình rót bên trên một ly. Rượu ngon vào trong bụng, thiếu niên dần dần run rẩy nói ra, "Thất công, lần này chấm đứng tại trong sương ngủ, ngay cả mình đều thấy không rõ." Tiếng nói vừa ra, máu tươi liền từ hắn khóe miệng chậm rãi chảy ra. Rất đỏ, đương nhiên cũng cực kỳ diễm. Chương 344, đi vào dễ dàng đi ra khó. Hồng Thất con mắt chợt nhắm lại, giàn mua bàn tay trực tiếp nô ra, bắt đầu thay Sở Phong xem mạch. Từ thiếu niên đi vào đến trong sân mấy mắt, hắn liền cảm thấy tử vong khí tức. Bị tử vong bao phủ dĩ nhiên không phải mình, nói là Sở Phong a. Mạch đập cực kỳ yếu kém, giống như hư lại như không có. Lấy Hồng Thất kiến thức, hắn đương nhiên minh bạch người trước mắt đã bệnh nguy kịch, có chút không có dược có thể trị liệu. Như thế, thấy không rõ lại đâu chỉ là một người, đại sở tương lai đến tột cùng ở nơi nào. Cả triều văn võ còn đắm chìm ở quốc chiến thắng lợi hoan hỉ, bọn hắn không nên từ hoan hỉ bên trong rút ra đi ra. Dù sao đợi trăm năm, mai mới chờ đến lúc đến một cái cơ hội như vậy. Cho nên muốn vui vẻ, muốn tiếp tục vui vẻ mới tốt. Nguyên lai tưởng rằng Sở Phong tiểu tử này lần này đến đây, chỉ là đơn giản bái phòng mình. Chưa từng nghĩ lại mang đến một cái kinh thiên tin dữ, mà lấy Hồng Thất lâu dài không hề bận tâm nỗi lòng, đều là cảm nhận được mãnh liệt không yên. Hắn đưa tay thay thiếu niên lau khỏe miệng máu tươi, sau đó ôn nhu vớt ve hắn đầu. Chợt khan giọng nói, "Tiểu tử, nên thành thân. Bất luận tương lai như thế nào, ít nhất phải lưu lại dòng đối. Sở quốc chỉ có thể họ Sở, cái ghế kia ngoại nhân ngồi không được cũng không thể ngồi. Ta rất già, có thể thay đại Sở lại chống đỡ cái 10 năm hẳn không có vấn đề." Lời này cực kỳ đau thương, lộ ra bất đắc dĩ. Về sau Phương Vô Úy cùng Diệp Đồng, bọn hắn có thể bảo vệ đại Sở trăm năm vô ưu. Thời gian là có, đều còn kịp. Hồng Thất không biết hệ thống tồn tại, không rõ trong tuyệt cảnh cũng có thể tỏa sáng tân sinh, hắn nói những này cũng là đang vì đại Sở tương lai cân nhắc. Sở Phong nghe vậy trong nháy mắt lắc đầu, hắn đem chén rượu lại lần nữa rót đầy. Sau đó nói, "Thất công, bây giờ còn chưa có đi đến một bước kia. Chỉ cần đánh xuống Ngụy quốc, cái kia chấm mệnh liền do ta không do trời. Nếu quả thật không diệt được Ngụy quốc, đến lúc đó tin tưởng hắn sẽ làm ra chính xác nhất lựa chọn. Bây giờ đảm lấy vợ sinh con, sợ hãi bây giờ quá sớm." Nghe thấy Sở Phong muốn phạt Ngụy ngôn luận, Hồng Thất không có tồn tại đến giận mình. Lúc này mới vừa diệt Tiên quốc, tại sao lại muốn phạt Ngụy? Quốc chiến cũng không phải là trò đùa, phục sinh tiết mục còn có thể thi triển mấy lần nữa. Sở Phong minh bạch lão đầu khẳng định sẽ lộ ra bộ này kinh ngạc biểu lộ, nhưng hắn đã không có lựa chọn nào khác. Tại sinh mệnh điên cuồng trôi qua trong vòng 2 năm, đại sở nhất định phải một lần nữa đạp vào hành trình. Dù sao Yến quốc còn lại nhân khẩu chỉ có 700 vạn, liền tính hắn thu sạch về cũng vô pháp bổ khuyết mình thiếu lỗ thủ lớn. Lúc nào đánh, thật muốn đánh a? Hồng Thất hỏi. Sở Phong lập tức gật đầu, biểu lộ cực kỳ kiên quyết. Nửa năm về sau, đợi Đồng Hóa Yên quốc liền chính thức khai chiến. Hắn đến tiểu viện đã là bái phỏng, cũng là thông chi vị này đại sở trấn quốc nhân vật. Chuẩn liên tiếp theo vừa cười vừa nói, "Thất công, bọn hắn cùng ta đại sở trăm năm ở giữa ân oán khúc mắc, cũng nên từng cái tiến hành thanh toán mới được." Sở Phong xem như đang cấp lão đầu nói rõ ngọn ngành, chiến tranh mặc dù bắt đầu tại Yên quốc, lại không thể đừng không thể dùng. Chỉ thấy Hồng Thất từ trên mặt ghế đá đứng dậy, bắt đầu song thủ đeo tại sau lưng ở trong viện đi qua đi lại. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, lão đầu liền xoa nắn nếp nhăn khắc sâu gương mặt. Hắn nói, "Đã như vậy, vậy liền đánh đi." Ban đêm Bạch Ngọc Kinh vẫn như cũ phồn hoa, đồng thời đấu qua trước kia. Rõ ràng vào ban đêm, có thể trên đường phố vẫn là kín người hết chỗ vô cùng náo nhiệt. Các loại hoa đang bày ra tại nơi hẻo lánh trước sạp, tựa hồ sớm mở ra cái nào đó ngày lễ đồng dạng. Sở Phong bởi vì ngủ không được, cho nên liền vụng trộm chuồn ra hoàng cung. Lúc trước hắn ban ngày có đi ra qua, ban đêm là thuộc về lần đầu. "Ai, các ngươi nghe nói a, hôm nay tảo triều chúng ta bệ hạ lại phong hai cái khác họ Vương. Có tin tức đặc biệt linh thông bộ dáng, đã tụ tập tại một đoàn thân thiện hàn huyên đứng lên. Há lại chỉ có từng đó phong hai vương a, ta nghe nói võ hầu đều phong lại 20 mấy vị đâu. Võ Hầu mặc dù không kịp khác họ Vương người trước hiển quý, nhưng cũng là mọi người ngưỡng vọng tồn tại. Sở Phong đi trên đường, nghe xung quanh nghị luận không khỏi cười ra tiếng âm. Hắn làm sao không biết, mình phong 20 mây vị võ hầu. "Ách, tiểu huynh đệ ngươi giống như không tin a." Có người quay đầu phát hiện Sở Phong đang cười, liền nhíu mày chất vấn đứng lên. Hắn tối nay mang theo mũ, dung mạo đã trải qua dịch dùng, đồng dạng cũng không biết bị nhận ra. Trước kia cũng là không cần như vậy tận lực cải trang cách ăn mặc, nhiều nhất thay quần áo khác liền có thể trà trộn tại trong đám người. Hiện tại không đồng dạng, không nói Bạch Ngọc Kinh Bách tính đều biết Sở Phong. "Ân, nói chung sẽ có 8 thành người đều biết." Không tỉ mỉ cách ăn mặc một phen, cũng không dám như vậy quang minh chính đại đi trên đường. Sở Phong bị chất vấn về sau, lập tức sờ lên cái mũi đáp lại nói, không có 20 vị khoa trương như vậy, nhiều lắm là 10 vị mà thôi. Hắn không có cho đối phương phản bác cơ hội, nói xong liền nhanh chóng rời đi, tràn vào đến phía trước biển người bên trong. Rất nhanh một đoàn người liền đứng ở, toàn nào đó sinh ý bạo hỏa trước cửa tử lâu. Di Hồng Viện ba chữ to dẫn ra lấy không ít nam nhân tâm hồn, càng thêm câu hồn vẫn là, cái kia từng tiếng nguyện chuyển cười âm. Tiểu ca không tiến vào chơi đùa sao? Chơi cái gì? Một đám trang điểm lộng lẫy các cô nương, gặp người liền bắt đầu lôi kéo, không ngừng lắc lư. Dù sao chỉ nhìn thấy có người bị kéo vào đi, nhưng không nhìn thấy có người bị lôi ra đến. Giữa lúc Sở Phong chuẩn bị rời xa Hồng Trần thời điểm, một cái quen thuộc thân ảnh trong nháy mắt hấp dẫn lấy hắn ánh mắt. Khá lắm, hòa thân lão tiểu tử này mặc thường phục liền đi tiến vào Di Hồng Viện. Trung tâm đại thần cũng yêu chơi gái. Tiếp xuống ly kỳ một màn liền phát sinh, cùng đại nhân chân trước mới vừa đi vào, sau này Vương Mãng cùng Ngao Bái hai người cũng từ phương xa lần lượt mà đến. Nếu nói ba vị thượng thư còn không phải trọng đầu thì nói, cái kia Phương Vô Úy cùng Bạch Tả Hùng đâu? Bệ hạ, đây chiến đánh xong, thư giãn một tí có thể lý giải. Ảnh Nhất ở bên cạnh kịp thời giải thích nói. Liên không hợp thói thường, mình tâm phúc đại tướng, lại cũng bị dao động đến loại địa phương này. Sở Phong bước cảm, thở phì phì nói, không được, ta cũng muốn đi vào, nhìn xem đến cùng có ý ma lực. Lời này đem bên cạnh người đều dọa cho đến không nhẹ. Đi vào dễ dàng, đi ra sợ sẽ khó khăn. Nơi này thế nhưng là nổi danh thương thân, lấy Sở Phong giờ phút này thể cốt hăn là biết không chịu được nổi. Còn nữa nói nếu để cho người biết bệ hạ tới Tầm Hoa Vân Liêu, chuyến đi ảnh hưởng liền quá mức một ít. Nhưng Sở Phong khăng khăng phải vào, bọn hắn cũng không thể ngăn cản. Hoa tiểu có phải là thật hay không uống rất ngon, chỉ có uống qua người mới sẽ biết. Sao một cái rượu tự, có thể nói ra miệng. Chương 345, bắt lấy. Dây cây nho bên trên mở không ra hoa bách hợp, thấy không rõ mình thời điểm liền nhìn nhiều nhìn thế giới. Tình cảm nơi trốn, đương nhiên cũng vì thế giới trọng yếu tạo thành bộ phận. Nơi này cô nương từng cái tràn ngập tài nghệ, sau đó nói lại tốt nghe, không quái nhân nhóm sẽ bồi thường cho thường hướng. Vào tới trong lâu, đại sảnh làm ồn ồn ào không khí vô cùng nhiệt liệt, để Sở Phong lông mày trực tiếp vi túc đứng lên. Lấy hắn luẩn dưỡng đi ra khí chất cao quý, chỉ là đứng ở nơi đó liền để cho người ta không dám coi nhẹ. Di Hồng Viện các cô nương, luận nhãn lực độc đáo tuyệt đối đỉnh cấp. Thanh lâu lão bản là vị hơn 40 tuổi xinh đẹp phụ nhân, làm một chuyến này nhiều năm, am hiểu sâu quan người chi đạo. Cho nên trước tiên liền tự mình tới nên đón, nàng biết hẳn là đến một vị khó lường quý nhân. Đem bọn ngươi lúc này mới nghệ tốt nhất cô nương cho mời đi ra, công tử nhà ta tối nay muốn nghe một chút khúc. Ảnh Nhất lạnh lùng nói ra. Phải đặt ở bình thường, đều không cần khách nhân mở miệng, lão bản trước kia liền sẽ an bài bên trên. Nhưng là hôm nay không được, nội viện đã bị Tư Không Chấn cho bao hết trận. Bên ngoài đến cũng tốt, hoặc là bị kéo vào được khách nhân cũng được, hôm nay đều chỉ có thể ở đại sảnh tán tòa tiêu phí. Du đầu cùng đại sảnh bên trong cô nương, tư sắc tự nhiên một chút không được tốt, đây cũng là để Sở Phong nhíu mày nguyên nhân. Đường đường Bạch Ngọc Kinh nổi tiếng nhất thanh lâu, không nên chỉ có cảnh tượng này. Công tử đại gia quang lâm, lâu nhỏ quả thật đồng suốt đời huy. Lão bản chập tròn quá hương bù, mỉm cười nói, nhưng không khéo, tối nay có đại nhân tiên hành đặt bao hết năm. Còn chưa chờ Sở Phong mở miệng đáp lại, phương xa một cái bàn liền bạo phát lên xung đột. 3. Thanh thúy tiếng bạt thai vang dội toàn trường, để cho người ta nghe được rõ ràng, nương theo lấy nữ hài ươm nước nở. Xung quanh người đối với cái này phảng phất đã xong thói quen, đại đô không cảm thấy kinh ngạc. Bọn hắn vẫn như cũ tự lo uống vào trong chén ít rượu, sau đó ôm trong ngực cô nương, ăn mềm nhất đồ nhắm. Lão bản thấy đây, vội vàng hướng Sở Phong đáp lại ấy nấy mỉm cười. "Công tử, ta đi trước xử lý một chút sự tình, chờ một lúc an bài cho ngài nhã tọa a." Nói xong, nàng liền vội vàng chạy tới. Đầu năm nay dám ở Di Hồng Viện nháo sự người, không phải giàu tức đại quý. Đánh người giả là ước chừng 20 tuổi ra mặt tuổi trẻ nam tử, hắn mặc lộng lẫy y phục, nhìn lên đến cũng không phổ thông. Để ta ngồi đại sảnh cũng liền nhịn, thậm chí ngay cả một cái thuận mắt cô nương đều an bài không lên. Chờ lão tử trở về, liền để cha ta phái người nốt các ngươi đây tiệm nát. Mọi người ở đây khi nghe thấy lần này cuồng vọng luôn luận về sau, vừa rồi dần dần biểu hiện ra trong lòng run sợ. Đánh người ngược lại là không có gì, có thể đóng cửa tiệm cũng quá không nên a. Di Hồng Viện nếu như bị quan, cái kia mọi người về sau uống rượu tìm thú vui địa phương liền ít đi. Rất rõ ràng, đám người đều rõ ràng tuổi trẻ nam tử là thân phận như thế nào. Nếu không cũng sẽ không bởi vì đối phương một câu, liền biểu hiện ra lo lắng thần sắc. Triều đình có một chỗ, dân bình thường đánh chết cũng không dám trêu chọc. Bởi vì địa phương quỷ quái kia, muốn lộng chết hay quá dễ dàng. Không phải Tây Sưởng, mà là Hình Bộ. Hình Bộ thị lang con trai độc nhất tuyên bố phải nhốt rơi một nhà thanh lâu, chẳng phải là dễ như trở bàn tay sự tình. Loại này cấp bậc quý nhân vốn nên tiến nhập nội viện tiêu phí mới đúng, hôm nay lại bị an bài tại đại sảnh, như vậy có hỏa khí cũng rất bình thường. Tới 6 người, đã tại lắc đầu. Ha ha, từ thị lang ra công tử đều đổi 6 cái cô nương, sửng sốt không có một cái nào hài lòng. Thanh lâu lão bản đi vào tuổi trẻ nam tử trước mặt, một tay lấy bị đánh cô nương bảo hộ ở sau lưng. Chợt mỉm cười nói, "Từ công tử, hôm nay tình huống đặc thù, mong rằng ngài bớt giận. Nếu như đối với các cô nương cảm thấy bất mãn ý, đều có thể hậu thiên lại đến. Đến lúc đó ta để hoa doanh, tự mình cho ngài bồi tội, vừa vặn rất tốt nha." Lão bản tư thái đã phóng tới thấp nhất. Bản thân 6 cái nữ nhi đi lên một cái liền bị đánh một cái, nàng cũng không muốn hầu hạ cái này khó chơi chủ. Nếu không phải trở ngại đối phương hiện hách thân phận, không phải để cho người ta cho hoành ra ngoài không thể. Hoa Doanh chính là Di Hồng Viện đồ bài, dung mạo xinh đẹp lại cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, rất được quan to nhóm yêu thích. Nàng không đề cập tới nàng này còn tốt, nhắc lên càng làm cho Từ Có Thắng lên cơn giận dữ. Bằng hắn ra thế, vô luận đi cái nào đều là bị như là chúng tinh cùng nguyện bưng lấy. Cha mình thế lực cứ việc không tính cường thịnh nhất mấy cái kia, có thể tại kinh thành cũng là hai cánh tay có thể đem được quyền quý. Hắn duy chỉ có tại đây phá thanh lâu, lại liên tục ăn xong mấy cái bế môn canh, đơn giản càng nghĩ càng giận. Không phải, ngươi còn có mặt cho ta xách cái kia tiện hóa? Phải trả để cho các ngươi đây tiệm nát mở đi, ta danh tự viết ngược lại có được hay không? Đều mẹ hắn lên cho ta cái gì mặt hàng, chính ngươi cũng không cầm tấm kính chiếu chiếu nhìn. Từ Có Thắng chỉ vào lão bản cái mũi bắt đầu chửi ầm lên, không để ý chút nào cùng hình tượng. Hắn bên cạnh ngồi hai cái người đồng lửa, thân phận giống như giống nhau là không tầm thường. Hai người này cũng không có tiên hành khuyên can, tương phản còn mặt mũi tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng. Sở Phong đem việc này hoàn chỉnh nhìn xem đến, hắn thế mà lạ thường bình tĩnh. Tuế Nguyệt vô ngữ, lại luôn tại làm hao mòn lấy một ít gì đó. Ví dụ như, phẫn nộ. Làm sao đến bây giờ, Bạch Ngọc Kinh còn có quan viên dòng dõi, dám ở trước mặt mọi người động thủ đánh người đâu? Bất quá nói lên đến, cái này cũng quái Sở Phong. Dù sao hắn chỉ giết qua 3 vị quan ở kinh thành đại thần, cái này cũng không có thể tạo được quá tốt quy phạm tác dụng. Đồng Trác cùng Tần Tối cái chết là bởi vì bị cài lên giết hại hoàng tộc tội danh, Triệu Cao là tham ô. Nói thực ra lấy ước hiếp bách tính mà nói, hắn thật một cái kinh thành quan viên đều không động. Bạch Vân Thành cùng Nộ Hải Thành gà, tựa hồ cảnh không được Bạch Ngọc Kinh khỉ. Bất kỳ quen thuộc Sở Phong phong cách làm việc người đều phải biết, đây cũng không phải là một cái Từ Có Thắng liền có thể lừa gạt qua vấn đề. Tục nữ nói, cha không dạy còn chi tội. Dựa oan ghi chép đã toàn quốc phát hành, lại còn có người ngược gây án ỷ thế hiếp người. Rất tốt, rất tốt. Sở Phong hướng phía trước người cô nương cười hỏi, đây quý khí bức người phách lối ra hỏa, hắn cha đến tuột cùng là ai, ta rất muốn biết. Hắn lại không nhận ra Từ Có Thắng, tự nhiên muốn hỏi qua sau mới biết được. Thanh lâu cô nương sau khi nghe, lập tức thần sắc khẩn trương nói ra, hồi khách nhân nói, Từ công tử chính là hình bộ thị lang con trai độc nhất, thường nhân sinh tử chỉ cần hắn cha một lời liền có thể. Ân. Khục. Khục, một vị hình bộ thị lang liền có thể cường đoạn người khác. Sinh tử. Sở Phong thần sắc mãnh liệt giật mình, che miệng khiếp sợ. Ảnh thất thấy này liền vội vàng tiến lên, sau đó từ trong ngực móc ra đan dược phục. Nàng bắt đầu khuyên nhủ, công tử, không đáng tức giận. Thanh lâu cô nương thế là đem ngón tay dọc tại bên môi đó mọng. Khách nhân, có mây lời không tiện nhiều lời, sợ biết gây họa thân trên. Sở Phong đang muốn tiếp tục mở miệng, ngoài ý muốn lại là đột nhiên tăng lên đứng lên. Chỉ thấy Từ Có Thắng đối Thanh lâu lão bản đều là động lên tay. Ba, ba, hai đạo thanh thúy tiếng vang, lần nữa lặng yên lan tràn toàn trường. Hắn đến Di Hồng Viện tìm là vui vẻ cùng khoái hoạt, đã mình bị làm cho gặp tâm, vậy liền chỉ có phát tiết đến cùng. Thiên hạ sự tình, há có thể không thuận ta ý? Ta biết các ngươi Di Hồng Viện đứng phía sau Tư Không đại nhân, có thể thì tính sao? Luận quyền thế, hắn cha nhưng so sánh hộ bộ thị lang uy phong nhiều. Đoạn người sinh tử cùng nắm người tiền tài so sánh, cao thấp lập phán. Sự tình phát triển đến nơi đây, xung quanh uống rượu bách tính liền không ngồi yên được nữa. Mọi người vứt xuống một chút năng lượng, liền hốt hoảng thoát đi nơi đây. Rượu lúc nào uống, cùng eo lúc nào ôm đều có thể, chớ bị vạ lây mới là trọng yếu nhất. Đổi lại người bình thường ở chỗ này náo sự, có lẽ còn sẽ có người nhúng tay ngăn lại. Đơn độc Từ Có Thắng là một ngoại lệ, hắn không còn nơi đây trong hàng ngũ. Không bao lâu, người đều chạy không sai biệt lắm, quan toàn bộ đại sảnh cũng liền chỉ còn lại có Sở Phong một nhóm còn chưa rời đi. Bây giờ quốc gia thừa bình, thần khí vững chắc, có thể lấn ép bách tính loại sự tình này đâu, nhưng dù sao đang không ngừng phát sinh. Hỏi thử, ai chỉ tội? Sở Phong lập tức che mặt, có chút thấy không rõ hắn biểu lộ. Chỉ có băng lãnh hai chữ, từ hắn giữa ngón tay khe hở bên trong chậm rãi chảy ra. Bắt lấy. Chương 346, Diệp Lương. Một tiếng bắt lấy, kết cục không cần nói cũng biết. A. Tiếng kêu thảm thiết vang lên theo, hẳn là đau nhức vào cốt tủy. Ảnh nhất không có chút nào lưu thủ, Từ Có Thắng hai cái cánh tay đã vặn vẹo không còn ra hình dạng, giống như bánh quai trèo. Ở đây hơn 10 vị thanh lâu cô nương bao quát lao bản ở bên trong, đều bị một màn này dọa đến có chút hoa dung thất sắc. Cái kia hai cái Từ Có Thắng đồng bạn, cũng giống là sống gặp quỷ đồng dạng. Tại Bạch Ngọc Kinh thế mà lại còn có người dám hướng hình bộ thị lang con trai độc nhất độc thủ. Như thế không để ý hậu quả hành vi, thực sự can đảm lắm, thậm chí không thể tưởng tượng. Đại bọn hắn kịp phản ứng thấy rõ người xuất thủ diện mục về sau, đầu óc lập tức xuất hiện trống rỗng. Cũng không phải là kinh hãi, dù sao bọn hắn lại không có gặp qua ai nhất, không biết được đây là Đường Kim Thiên tử cận vệ. Cũng bởi vì đối với người quá mức xa lạ, cho nên mới dẫn đến đầu óc xuất hiện trống không. Phàm là có thể có cái nhìn quen mắt, cũng không trở thành bị hù dọa loại tình trạng này. Thật lón gan chó. Lại trước mặt mọi người tập kích đại sở mệnh quan triều đình dòng dõi, ngươi mặc dù võ đạo cao cường cũng khó thoát bản quốc luật pháp chế tài. Lúc này, bọn hắn giống như nhớ tới luật pháp đến. Chỉ thấy ảnh nhị thân hình như quỷ mị, qua trong giây lát liền tới đến hai người trước mặt. Hắn chọn cười lạnh nói, "Ha ha, các ngươi còn biết đại sở có luật pháp tồn tại a? Trung tâm ba lệnh năm thần, phàm thế gia con cháu đều không đến ý thế hiếp người. Mấy cái ngoại thành chỉ chủ bị xét nhà, bị mất đầu, làm sao lại là không biết e ngại đâu?" Sau đó ảnh nhị trực tiếp bóp lấy hai người cổ. Hắn tay hơi dùng lực một chút, liền để lũ hôn đản cảm thấy hô hấp đặc biệt khó khăn. Khục, cha ta là ngự sử trung thừa, mặc kệ các ngươi từ đâu tới đây, hiện tại quỳ xuống đất cầu xin tha thứ còn có sinh hy vọng. Lạ lẫm võ giả ban đêm xông vào Bạch Ngọc Kinh, trong tập kích trụ cột đại thần chi tử, tội lôi đang chém. Bị ảnh nhị bóp đến mặt đỏ tới mang tai, nam tử vẫn không quên khiêng ra bản thân cha tiến hành đe dọa. Được chứ, nguyên lai là trung thừa công tử. Ân, hắn cha là ngự sử trung thừa, như vậy cha ngươi là ai? Anh nhị giống như cười mà không phải cười, đối với trên tay phải hỗn đản phát ra hỏi thăm. Ở tại Sở Phong bên người thời gian cũng không ngắn, cho nên biết rõ bệ hạ tính tình bản tính. Hôm nay việc này, triều đình tất có người phải ngã huyết môi. Cha ta, chính là Võ Tán Quan, Minh Uy. Thượng quân, ngươi nếu là thức thời nói, hiện tại liền lập tức thả ta. Lời vừa nói ra, nơi xa Sở Phong không khỏi ghé mắt. Hắn lập tức cất bước, che miệng hướng phía trước đi tới. Thần sắc có nhiều bi thương. Trọn kinh nghỉ nói, Ngự Lâm quân phó thống lĩnh, Diệp đại dậu. Nguyên lai tưởng rằng nhiều lắm thì một ít quan văn dòng dõi, tại này gây sóng gió. Chưa từng nghĩ ngay cả mình cấm quân thống lĩnh đều dính líu vào. Cách xa nhau khoảng cách bất quá mấy chục mét, thời gian nháy mắt Sở Phong liền đi tới trước mặt hai người. Hắn đầu tiên là đối ngự sử trung thừa nhị tử, trực tiếp một cước đá ra. Phanh. Đối phương trong nháy mắt tựa như đạn tháo, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Một cước này lực đạo không nhẹ, ngươi nhìn người chính thống khổ co quắp tại trên mặt đất liền hiểu. Sở Phong lập tức nhẹ gật đầu, ra hiệu ảnh nhị buông tay. Đạt được mệnh lệnh, ảnh nhị cũng chỉ có thể làm theo. Nhanh đi hậu viện mời Tư Không đại nhân ra mặt, còn như vậy đánh xuống là muốn ra đại sự. Một bên Thanh Lâu lão bản vội vàng hướng nữ nhi lo lắng thúc giục nói. Nàng mặc dù biết Sở Phong lai lịch không tầm thường, nhưng liền tính đối phương là thượng thư công tử cũng tốt. Hình bộ thị lang cộng thêm ngự sử trung thừa, cùng nắm giữ thực quyền minh uy tướng quân, thật đấu đứng lên sẽ có không nhỏ phiền phức. Di Hồng viện không chịu nổi dạng này biến cố sinh ra, các nàng ngày sau vẫn phải làm ăn đâu. Sở Phong nhìn về phía trước mắt người trẻ tuổi, đột nhiên mỉm cười nói, "Ân, nói cho ta biết, ngươi tên là gì?" Nam tử nghe vậy vướt vướt cổ, hắn ánh mắt bắt đầu lấp loé bất an. Hai người đồng bạn, một cái bị bẻ gãy cánh tay, một cái bị đá thành chó chết bộ dáng. Muốn nói lúc này không sợ hãi đi, đó là giả. Lập tức liền hồi đáp, "Ta gọi Diệp Lương, gia phụ chính là Diệp đại dậu. Chư vị ra tay nặng như vậy, phải chăng quá mức?" Sở Phong lắc đầu, sau đó kéo đến một tấm ghế, trực tiếp ngồi xuống. "Cha ngươi tại tranh giành dục huyết phấn chiến, không màng sống chết không tiếc nhập ma. Giết địch hàng trăm hàng ngàn mới đoạt đến vinh hoa phú quý, cũng không phải để ngươi như vậy tiêu xài à?" Sở Phong không có đá Diệp Lương, không thể phủ nhận có tư tâm. Đều nói hổ phụ không có quyền tử, hắn có chút thất vọng. Nghe thấy cái này so với chính mình niên kỷ còn nhỏ ra hỏa, vậy mà nâng lên tranh giành. Diệp Lương trong mắt con ngươi, lập tức rụt lại một hồi. Sở Phong vừa sửa sang lại y phục, bên cạnh tiếp tục mở miệng nói, "Triều đình không cho các ngươi những thế gia tử đệ này trên chiến trường, là bởi vì cân nhắc đến, muốn thay các ngươi bậc cha chú lưu lại một sợi hương hỏa. Nhưng hôm nay việc này làm, thật mẹ hắn cực kỳ mất mặt ta. Nói một chút đi, có nên hay không cho người ta xin lỗi?" Diệp Lương hai mắt trừng lớn, trong nháy mắt đem đầu lắc thành trống lúc lắc. Hắn nói, "Một đám tiện tỳ mà thôi, ta tại sao phải xin lỗi? Đường đường minh uy tướng quân nhi tử, đi cùng con kiến hôi tình cảm nữ tử nói xin lỗi, chuyến đi ha không làm trò hề cho thiên hạ. Thật muốn làm như vậy, sau đó mình không thể nghi ngờ sẽ trở thành toàn bộ kinh vòng cho cười, vậy hắn còn mặt mũi nào tại Bạch Ngọc Kinh lẫn vào? Để đạo xin lỗi, còn không bằng giết hắn tốt. Mọi người tổng phàn nàn cơ hội không thường có, nhưng kịp thời sẽ thật xuất hiện thời điểm, lại thường thường sẽ không đem nắm." Sở Phong đang cấp Diệp Lương một bậc thang, cũng là đang cấp mình không cần thấy máu lý do. Người là tử có thắng đánh, có thể Diệp Lương cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ hắn đồng dạng nhìn ở trong mắt. Cái trước không có tha thứ lý do, người sau lại là có. Vô luận như thế nào, liền toàn cho là hắn cái hoàng đệ này đối với Diệp đại rộng đền bù. Ta đến 3 tiếng, ngươi nếu là không cho người ta cô nương chịu nhận lỗi, hậu quả rất khó đoán trước. Tiếng nói vừa ra, băng lãnh số lượng bắt đầu từ Sở Phong miệng bên trong phun ra. Một. Xung quanh người, giờ phút này thở mạnh cũng không dám một cái. Sở Phong nhìn trẻ tuổi như vậy, đoán chừng ngay cả 20 tuổi đều vẫn chưa tới. Nhưng đây nói ra lời nói, làm sao so lão tổ tông còn lão tổ tông đâu? Ngươi có thể tưởng tượng một cái mười mây tuổi thiếu niên, tại rất chân thành nói với ngươi một đống thấu triệt tâm lời nói thì quỷ dị chẳng cảnh sao? Đương nhiên điều kiện tiên quyết là mọi người đều tại không biết Sở Phong thân phận chân thật tình huống dưới. 2. Đến tới 2, Diệp Lương vẫn như cũ thờ ơ. Hắn chân giống như là bị đính vào mặt đất, thật sự nửa bước cũng không nguyện ý chuyển. Ngay tại Sở Phong muốn nổi giận thời điểm, Thanh Lâu lão bản lại kịp thời chạy tới. Nàng ngăn tại Sở Phong cùng Diệp Lương giữa, có chút sợ hãi nói, "Công tử hữu tâm, hôm nay đúng là bản điếm chào hỏi không chu toàn, việc này dừng ở đây a." Lão bản ánh mắt mang theo cầu khẩn. Nàng tựa hồ đang cầu khẩn Sở Phong thu tay lại. Chương 347, bóng đêm nồng, dày đặc nhất là sát ý. Nên sợ hãi cùng cầu khẩn người, rõ ràng là Diệp Lương mới đúng. Hiện tại vừa vặn ngược lại tới, thật gọi là châm chọc đến cực điểm. Làm chuyện bậy chịu nhận lỗi, là không thể bình thường hơn được yêu cầu. Nếu như Diệp Lương có nửa phần hối hận, liền không nên để lão bản làm thay cùng cầu tình. Nhưng trước mắt việc này đã không phải một cái Thanh Lâu xung đột vấn đề nhỏ, để Sở Phong triệt để ý thức được, nếu như hôm nay nhân nhượng quá khứ nói, về sau trước mắt ba cái hỗn đản, làm không tốt còn biết đảo loạn toàn bộ Bạch Ngọc Kinh. Cùng lúc đó, đại nhân vật rốt cục chạy tới hiện trường. Chỉ thấy Tư Không Chấn nuốt ve bụng, nấc rượu từ hậu viện phương hướng nhanh chóng đi ra. Ai dám tại Di Hồng viện náo sự, ngại chăn sống. Dù chưa đến, âm thanh trước chuyện. Bái kiến Tư Không đại nhân. Bái kiến Tư Không đại nhân. Các cô nương giống bắt lấy cứu tỉnh, đại nhân đã đến, cái kia tất cả đều sẽ dễ làm. Là có hay không dễ làm, chỉ có trời mới biết. Tư Không Chấn đi hướng giữa sân, hắn con mắt chậm rãi càng ngày càng hoảng sợ đứng lên. Ảnh Nhất, làm sao lại xuất hiện ở đây? Không chỉ là Ảnh Nhất, còn có Ảnh Nhị. Không nhiều không ít, tổng cộng 7 cái hắc bảo nhân lần lượt ánh vào đến, Tư Không đại nhân trong đôi mắt. Tất cả ảnh bí vệ nhau nhau đều tới ở đây, lại thêm trên chỗ ngồi cái kia đạo quen thuộc hiểu rõ tuổi trẻ bóng lưng. Lúc này, liền coi như là ngu ngốc cũng biết lập tức trở nên thông minh tuyệt đỉnh. Tư Không Chấn không tự chủ được chấn động rất xuống ra một cái giật mình, chênh choáng trong nháy mắt hoàn toàn không có. Say cùng tình hoàn mỹ chuyển hoán, không hổ là Tư Không đại nhân. Hắn vội vàng chạy chậm đến chỗ ngồi, tại một đám kinh ngạc trong ánh mắt lập tức liền quỳ xuống, đầu cũng không dám khiêng. Không khí phảng phất ngưng kết, là lạnh ngắt, là không tiếng động. Đinh đương. Di Hồng viện đại môn đột nhiên bị một cỗ nồng đậm trường phong cho thổi hợp. Bên ngoài một chút thăm dò xem náo nhiệt bách tính, đầu thiếu chút nữa đã bị kẹp lấy. Còn tốt nhanh rút về, không phải liền sẽ rất buồn cười. Đại sảnh bên trong vô số ánh mắt tại ngắn ngủi ngốc trệ qua đi, liền lập tức kịp phản ứng. Có thể làm cho hộ bộ thị lang chạy trước tiến lên quỳ xuống người trẻ tuổi, toàn bộ bạch ngọc kinh cũng không nhiều thấy. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế. Lễ bái âm thanh lập tức vang vọng, thậm chí che giấu rơi mất trên mặt đất kêu rên. Diệp Lương mặt xám như tro, thân thể đã bắt đầu run rẩy, run dị thường kịch liệt. Nhỏ tới vừa rồi liều trang ngôn luận, hắn hiện tại chỉ có không ngừng dập đầu. Phanh, phanh. San Nha lập tức bị hỗn đản này cho đập thành phấn vụn, máu tươi bắt đầu bốn phía nhuộm đỏ xung quanh. Diệp Lương hiện tại một đập đến càng hung ác, mạng sống hy vọng mới càng lớn. Có thể hay không trốn qua kiếp nạn này, đều xem thiên ý. Mình chết cũng không quan trọng, nhưng tuyệt đối đừng liên lụy phụ thân đại nhân. Diệp gia trọn vẹn ba đời, mới nấu đi ra công danh lợi lộc. Nếu là hủy ở hắn trong tay, sẽ thẹn với liệt tổ liệt tông tại dưới cựu tuyển. Sở Phong nghe thấy đầy đại sảnh la lên về sau, liền tháo xuống trên đầu mũ, tóc trắng phơ trong nháy mắt vùng vãi trên vai. Ngươi nhìn, bao nhiêu yêu dị, lại cỡ nào trướng mắt. Hắn chợt đưa tay từ trái hướng phải, nhẹ nhàng vất qua khuôn mặt, lộ ra vốn có chân dung. Từ có thắng giờ phút này cũng không kêu rên, ngự sử trung thừa công tử Lương Thế Trạch cũng không quần mình. Bọn hắn đều đang dùng giằng quy lại, không ngừng dập đầu, cực kỳ dùng sức. Đều đứng lên đi. Sở Phong mở miệng nói, cái này đều đứng lên, không bao hàm toàn bộ. Ba vị công tử ca nào dám đứng dậy, chỉ có máu tại tiếp tục lưu. Lúc nào chảy khô, có lẽ liền có thể giải thoát ta. Tuân theo ý chỉ, các cô nương dần dần bò lên đến. Tư Không Chấn cũng không dám nhiều lời, chỉ đem song thủ rủ xuống tại hai bên, lúc lôi kéo cái đầu to. Bệ hạ vì sao lại đến Di Hồng viện, đánh chết hắn cũng không dám hỏi nhiều. Nhìn trên mặt đất ba cái kia hôn tiểu tử, hắn khỏe miệng có chút hiền đắng. Lần này tốt, cho dù không chết cũng không phải lột ra không thể. Đáng được an mừng là, Tư Không Chấn tự nhận là cùng phát sinh trước mắt sự tình, giống như không có nửa xu quan hệ. Sở Phong quay người, hướng phía nội viện đi đến. Mang Diệp đại rộng, từ minh sáng, Lương người sớm giác ngộ tới gặp chấm. Tư Không Chấn đã có thể tưởng tượng đến, chờ bên trong mây vị đại nhân vật tại nhìn thấy bệ hạ về sau, nên cái biểu tình gì. Đoán chừng sẽ phi thường đặc sắc, vô pháp đi hình dung a. Trừ tiểu thất bên ngoài, còn lại ảnh bí vệ lập tức chắp tay lĩnh mệnh, sau đó biến mất ngay tại chỗ. Sở Phong đi theo Tư Không Chấn, rất nhanh liền đạt đến một chỗ tinh mỹ bên ngoài dạng. Bọn hắn đẩy cửa vào, tiếng đàn liền đập vào mặt. Tư Không Chấn, đến cùng cái nào đuôi mù dám ở chỗ này náo sự? Hòa thân xuyên thấu qua bình phong phong khoáng nói ra. Tư Không Chấn vừa muốn đáp lời, Sở Phong liền đưa tay đem ngăn lại. Đối với cái này, hắn đành phải coi như thôi. Sở Phong chợt xảo rượu vòng qua bình phong, xuất hiện tại bàn rượu bên cạnh. Hắn vừa vặn kẹp trở lại ánh mắt, đứng ở Hòa thân phía sau. Khi thiếu niên xuất hiện ở đây nháy mắt, chén rượu không có gì bất ngờ xảy ra, nhao nhao rơi xuống đất. Hết thảy 7-8 người, thấp nhất cũng là lục phẩm tông sư thực lực, lại bị dọa đến cái chén đều nắm bất ổn, buồn cười. Những cái kia chính khiêu vũ các cô nương cũng ngừng vặn vẹo vòng eo. Các nàng muốn lập tức quỳ lạy, lại nhìn thấy Sở Phong đang cười lắc đầu. Đến a, tiếp tục uống a, đều nhìn ta làm gì? Rượu này không có vận để đi, mới uống không đến ba bình, các ngươi thậm chí ngay cả cái chén đều không cầm được. Phương Vô Uy đúng lúc gặp thích hợp mở miệng cười nói, Hòa thân, nghe nói ngươi gần nhất trong khoảng thời gian này ăn đến miệng đầy chảy mỡ, ban ngày hướng Vạn Hương lâu chạy, ban đêm tắc ở chỗ này Di Hồng viện, là thật để cho người ta không ngừng hâm mộ a. Hòa thân nghe vậy, kết hợp giữa sân dị dạng biến hóa. Hắn bắt đầu phát giác được phía sau mình có người đứng đấy, có thể làm cho đám người cam tâm tình nguyện buổi tiếp diễn kịch, trong lòng đã đoán được là ai, 89/10. Cứ việc khiếp sợ không gì sánh nổi, nhưng là cũng biết cơ hội tới trước khi. Lao tiểu tử lập tức chọt vỗ cái bàn, sau đó nghĩa chính ngôn từ nói ra, cùng người nào đó khác không dám hứa chắc, trước mắt toàn bộ triều đình mà nói, là thuộc ta nhất Thanh Liêm Hoàn Mỹ. Vương gia các tướng quân có chỗ không biết, bên ngoài tin đồn há có thể tin vào. Ta mặc dù không hơn chiến trường chém giết, có thể mỗi ngày đều tại điểm hương cầu nguyện, từ các ngươi đại quân xuất chinh về sau, ta là ngay cả một chút thức ăn mặn đều không có dính qua. Triều đình không dễ dàng, bệ hạ càng là quá đáng, chúng ta thân là thần tử lẽ ra duy trì ăn, không thể giống như trước đó như vậy xa hoa lãng phí sống qua ngày. Hắn lời nói này nói đến gọi là một cái nước miếng văng tung tóe, còn kém đem tâm móc ra để mọi người nhìn một cái không sót gì. Đám người nghe qua về sau, khóe mắt đều là tại thẳng quất. Đây giả bộ liền quá mức a, còn không có gặp qua như vậy mặt dày liêm sỉ người. Dính không có dính thức ăn mặn, tâm lý không có điểm số. Hiện tại trong mâm xương cốt, trông chất đến so với hắn nương ai đều cao đầu. Chỉ thấy Sở Phong từ phía sau lặng yên đưa tay, cuốn vào Hòa thân gương mặt giản mục kia. Bàn tử cũng không phản kháng, lựa chọn yên lặng tiếp nhận. Thiếu niên chợt đem ánh mắt nhìn về phía hiện ra nồng đậm bóng loáng bàn tay, sau đó cười to nói, cùng đại nhân, vô ý không có oan uổng ngươi đi. Ngươi đây chất béo, sát thực đủ cực kỳ đấy. Có thể làm cho bệ hạ động thủ, vậy liền nói do không ngại. Bất quá là ăn chút uống chút nhì, nên vấn đề không lớn. Hòa thân treo lấy tâm cuối cùng buông xuống, thế là chủ động đứng dậy đem vị trí cho đưa ra đến. Sở Phong sau khi ngồi xuống, chỉ nói một câu. Hắn cười nói, chư vị, đêm nay bóng đêm rất đậm. Thiếu niên vừa dứt lời, Tư Không Chấn liền ánh mắt ngưng trọng đem các cô nương toàn đều cho đuổi ra ngoài. Bóng đêm nồng, dày đặc nhất là sát ý. Chương 348, đại sở rất tốt, đại sở cực kỳ nghiêm. Vương Mãng cùng Ngao Bái bắt đầu lẫn nhau đối mặt, trong mắt bọn họ có chút dư thừa nghi hoặc sinh ra. Cả nước chúc mừng tốt đẹp này, bệ hạ muốn giết người. Là ai lại cho phải, vị này tuổi trẻ quân vương đâu? Mọi người ở đây ngoại trừ Tư Không Chấn bên ngoài, đại đô còn không rõ ràng lắm rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, mới có thể làm cho mặt rồng tức giận như vậy. Nghĩ đến hẳn là cái nào không biết sống chết quan viên, lại bị bắt lấy đi. Tư Không Chấn kịp thời mở miệng, nói ra trong đó nguyên do. Hắn nói, Minh Uy tướng quân, ngự sử trung thừa cùng hình bộ thị lang ba vị đại nhân công tử, phía trước viện đại sảnh trước mặt mọi người tát mấy vị cô nương. Còn lại nói cũng sẽ không cần lại đi nhiều lời, dù sao ai cũng không đốc, lúc này chỗ nào còn biết không rõ. Như vậy cũng tốt so với lúc trước bệ hạ, tuần hành các chủ thành là một cái đạo lý. Chỉ bất quá bây giờ đổi một cái địa điểm, sự tình phát sinh ở tòa này Bạch Ngọc Kinh. Nguyên nhân chính là như thế, hậu quả mới trở nên càng nghiêm trọng. Dưới chân thiên tử, đại sở pháp lệnh ban bố trận đầu chỗ, lại còn làm không được tuân theo ý chỉ, có thể nào không cho trước mắt thiếu niên cảm thấy phẫn nộ đâu. Giữa sân có phương pháp vô ý vị này bất bại vương, còn có một vị khác họ Vương tồn tại. An Lộc Sơn yên lặng một lần nữa bưng chén rượu lên, hắn không nói gì. Đây cũng không phải là mình, có thể còn được. Về phần ý kiến a, rất xin lỗi, không có. Chỉ cần không phải mình người, chết hai hắn cũng không cảm thấy đau lòng. An Lộc Sơn trước kia cũng đã nói, trung tâm chết người còn quá ít, đây bất lợi cho quốc gia phát triển. Một cái Đồng Trác, một cái Tần Cối, sau đó lại tăng thêm một cái Triệu Cao, ba cái chỗ nào đủ a? Khắp thiên hạ đều biết đương kim thiếu niên thiên tử, ghét ác như cừu ma bệnh đã dung nhập vào huyết dịch cùng trong xương thủy. Cho nên đêm nay vợ kịch hay, nhất định phải mở màn. So sánh An Lộc Sơn chỉ muốn xem kịch ý nghĩ, Hòa Thân lại là nói ra suy nghĩ của mình. Hôm nay hắn như lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, ngày khác sợ là ai cũng không dám vì chính mình phất cờ hò reo. Có thể hay không mở nhà sở phong sát ý là một chuyện, cầu hay không tỉnh lại là một chuyện khác, cả hai đến phân chia ra đến. Nếu là ngươi không cầu ta cũng không cầu, cái kia tử có sáng đám người há có đường sống có thể đi. Bệ hạ, ba tiểu tử trước mắt ở nơi nào, thần hiện tại liền đi đánh gãy bọn hắn chân chó. Việc này liền giao cho thần đi làm đi, cam đoan để bệ hạ hài lòng. Hắn muốn đảm nhiệm nhiều việc, ngữ khí so sánh kiên quyết. Sở Phong giống như cười mà không phải cười, dùng ngón tay đập mặt bàn, lập tức phát ra thành khẩn thanh âm. Hòa Thân cái này cẩn thận nghĩ đáng giá ca ngợi, triều đình có trích lời, nguyện vì đồng liêu mưu sinh giả, không thể trách cứ chi. Làm sao hắn vẫn là đã chậm một bước, bởi vì ảnh bí vệ đã tiến đến bắt người. Vạn Hương trong lâu, Diệp Đại Rộng giờ phút này đang tại thay Hình Đạo Vinh rót rượu. Nghiêm Tung cùng Vương Dần Thình Lình đều tại, còn có Chu Lệ cùng Nô Tam Quế hai vị vương gia. Thân là tân tân văn đầu, rượu cục tự nhiên vô pháp từ chối. Mặc dù hắn xác thực không hẳn sẽ uống rượu, nhưng trình diện là một loại thái độ. Vương Dần, lần trước xin nhờ sự tình, ngươi cũng đừng quên. Chu Lệ cười nói, hắn tại Hải Đông Vương phủ thời điểm cùng Vương Dần đề cập qua, liên quan tới mở rộng quân đội nhân số ý nghĩ. Trước mắt chỉ có 10 vạn đại quân, vẫn còn có chút không đủ. Nhất là Yên Quốc bị đánh xuống, bọn hắn nếu không mượn cơ hội tăng trưởng thế lực, tương lai liền phải đợi đến ngày tháng năm nào không thể. Đợi tiền là bước đầu tiên, Sở Phong đã sảng khoái đáp ứng, như vậy tiếp xuống chính là muốn người. Không cần triều đình điều binh khiển tướng, bọn hắn chỉ cần binh bộ ban bố một đạo pháp lệnh, cho phép mọi người mở rộng nguồn mộ lính pháp lệnh liền có thể. 20 vạn là nhất lý tưởng trạng thái, danh giới cuối cùng cũng phải là cái 15 vạn, lại thấp liền không có ý nghĩa. Bốn người bọn họ đã thương lượng xong, trở về đất Phong trước đó cái mục tiêu này nhất định phải đạt thành. Vương Dần vừa định mở miệng đáp lại Chu Lệ lời nói, một đạo hắc bào thân ảnh lại đột nhiên xuất hiện ở trong phòng. Người đến xuất hiện, đánh gây hắn mạch suy nghĩ. Chợt có chút nghiêng đầu, cười hỏi, "Ảnh Nhất, chuyện gì?" Với tư cách bệ hạ cận vệ, xuất hiện tại này tất nhiên mang theo ý chỉ. Ảnh Nhất lập tức nhìn một chút giữa sân các quyền quý, sau đó chắp tay khàn giọng nói, "Bệ hạ có chỉ, để ta mời Diệp Đại Rộng đi qua." Cái này mời tự là hắn châm trước qua đi cảm thấy thích hợp nhất thuyết pháp. Đối phương còn chưa bị định tội, lại là mới vừa lập xuống ngập trời chiến công tướng quân, dùng mời mới không đường đột. Diệp Đại Rộng nghe vậy, mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn thần sắc. "Bệ hạ, muốn gặp mình?" Hình Đạo Vinh lập tức đem ánh mắt nhìn phía Diệp Đại Rộng, trầm giọng nói, "Tiểu tử ngươi, không có phạm chuyện gì à? Có thể làm cho Ảnh Nhất đến mời, nghĩ như thế nào đều lộ ra cổ quái." Diệp Đại Rộng nghe vậy để bầu rượu xuống, liền vội vàng lắc đầu nói, "Tướng quân đây nói đến chuyện này, thuộc hạ làm người ngươi còn không rõ ràng lắm a, huống hồ đây mới vừa hồi kinh, liền coi như muốn phạm tội cũng không có cái kia thời gian a." Không có cho đám người nghĩ lại thời gian, Ảnh Nhất sau đó mang theo Diệp Đại Rộng trực tiếp từ trong phòng rời đi, bệ hạ ý chỉ không người dám ngăn. Liên tại bọn hắn sau khi đi không bao lâu, Chu Lệ cùng Ngô Tam Quế thân binh đội trưởng loại sách tay đồng bộ vào. Hai người nhao nhao cúi đầu, sau đó tại bản thân vương gia bên thai nói nhỏ vài câu. Nghe xong báo cáo về sau, Chu Lệ biểu lộ hơi lộ ra có chút đặc sắc. Hắn nâng chén kính Vương Dần một ly, liền nhìn về phía Hình Đạo Vinh. Khí ngược nói, "Uy, người cái kia phó tướng, ngược lại là sinh ra một đứa con trai tốt." Lời vừa nói ra, để ở đây người đều có chút không nghĩ ra. Di Hồng viện sự tình còn chưa truyền ra, cho nên biết cũng không nhiều. Ước chừng một phút qua đi, Từ phủ cùng Lương phủ hai vị quản gia âm thanh ở ngoài cửa vang lên đứng lên. "Cầu kiến hữu tướng, có chuyện quan trọng bẩm báo." Nghe thấy la lên, Nghiêm Tung chợt đứng dậy ra khỏi phòng. Hắn ra ngoài nhanh, trở về cũng không chậm. Chư vị liền tạm thời chậm rãi uống, Hình Đạo Vinh ngươi trước đi với ta một chuyến. Trong mấy mắt, trên bàn rượu liền ít đi mấy người. Đi ra Vạn Hương lâu, đi tại náo nhiệt phồn hoa đường đi, Hình Đạo Vinh bắt đầu hỏi thăm. "Hữu tướng, đến tột cùng chuyện gì xảy ra?" Kỳ thực kết hợp Chu Lệ lời nói, hắn cũng đoán được một chút mặt mày. Nhưng trong lòng nỗi băn khoăn còn chưa kịp hoàn toàn cởi ra. Diệp Đại Rộng nhi tử cùng người khác tại Dê Hồng viện náo sự, bị bệ hạ bắt được chân tướng. Từ có sáng cùng Lương người xóm rất nộ, đều đã bị ảnh bí vệ bắt được. Lời này đem Hình Đạo Vinh dọa cho phát sợ, chắc không được Nghiêm Tung muốn gọi mình cùng đi. Chờ bọn hắn đuổi tới Di Hồng viện đại sảnh, đập vào mắt chính là ba vị đập nát đầu người trẻ tuổi. "Hình bá bá, cậu ngươi nhất định phải mau cứu cha ta." Diệp Lương trong nháy mắt khóc ròng nói. Hình Đạo Vinh sắc mặt cực kỳ khó coi, tiến lên chính là đột nhiên một cước. Rất rõ ràng, mắng cùng đánh hắn lựa chọn cái trước. Không đánh, liền vĩnh viễn sẽ không nhớ lâu. Phốc phốc. Nguyên bản liền đổ máu rất nhiều Diệp Lương, chỗ nào chịu nổi như vậy là mạnh, ngụm lớn máu tươi trực tiếp từ hắn trong miệng phun ra. Hắn dãy rủa lấy rũa ra song thủ, ôm lấy Hình Đạo Vinh bắt đuổi. Trong miệng không ngừng lẩm bẩm nói, "Mau cứu cha ta, cầu bà bá." mau cứu cha ta. Lúc trước có bao nhiêu bướng bỉnh, lúc trước có bao nhiêu quả cường, hiện tại liền có bao nhiêu sợ hãi, liền có bao nhiêu hối hận. Bệ hạ rõ ràng liền đã cho cơ hội, là mình không hiểu được nắm chắc. Nghe dưới chân tiếng la khóc, cảm thụ được bắp đùi truyền đến bắt đau nhức, Hình Đạo Vinh trầm mặc. Ngoại trừ trầm mặc, hắn còn có thể nói cái gì đó? Diệp Đại Triều rộng là mình mấy chục năm hảo huynh đệ, quang minh lỗi lạc cả đời, làm sao lại sinh ra cái loại phế vật này nhị tử? Đơn giản thành sự không có, bại sự có dư. Làm chuyện ngu xuẩn, kết quả là cần làm cha đi mua đơn. Đứng lên. Diệp Lương nghe vậy lắc đầu, không có đạt được trả lời chắc chắn hắn là không dám đứng dậy. Ta để ngươi, đứng lên đen. Hình Đạo Vinh lúc này gầm thét. Thanh niên lập tức buông lỏng ra cánh tay, chậm rãi từ dưới đất bò dậy. Hắn cái chán giờ phút này máu thịt bé bét, máu tươi nhiễm bụi đất lưu lạc vào con mắt. Ngay tại Hình Đạo Vinh muốn tiếp tục lúc nói chuyện, ngoài ý muốn lại đột nhiên phát sinh. Diệp Lương lại từ trong tay áo móc ra một thanh sắc bén đoản đao, đang điên cuồng hướng phía cổ vút qua. Mặc dù làm hai mươi mấy năm hoàn khố, nhưng là cũng không đại biểu liền thật rất ngu ngốc. Mình nếu không chết ở chỗ này, cái kia chết liền chính là toàn bộ Diệp gia. Hôn trướng. Hình Đạo Vinh trong giọng nói mang theo hoảng sợ, toàn thân khí thế khoảng cách buộc phát ra. Đại sở rất tốt, tốt đến phổ thông bách tính đã có thể vượt qua áo cơm không lo sinh hoạt, thậm chí ba ngày hai đầu có tiền lần tiếp theo tiệm ăn. Đại sở cực kỳ nghiêm, nghiêm đến vương hầu tử đệ, nhưng phạm là ức hiếp bách tính, đều là muốn lấy cái chết thay mặt chuộc, nếu không tranh luận trốn liên lụy chi trách. Quốc gia này, tốt lắm bưng biến thái a.